Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lần này, mặt sắc không khỏi biến đổi. Bọn ta xứng đáng tái chiến. Nói thế ý gì? Chẳng lẽ mới vừa hắn cùng với Thông Thiên là ở trò chơi? Nói đến đây ngữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể đủ chịu được? Không đợi lão tử mở miệng, liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán hận nói. Thường ngày vi huynh cánh không phát giác, Thông Thiên sư đệ cánh là như thế cuồng vọng. Nói xong, nghiến răng nghiến lợi nhìn hướng Thông Thiên. Thông Thiên nghe lần này, mặt sắc mỉm cười nói chìm, sâu kín nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói. Đến tột cùng như thế nào, kính xin Nguyên Thủy sư huynh mỏi mắt mong chờ. Dừng một chút, chuyển hướng lao tử, nói tiếp. Không biết đại sư huynh hay không còn có thể ngăn hạ sư đệ kích thứ hai đây. Tiếng nói rơi xuống, Thông Thiên trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ lớn hơi thở từ kia quanh thân khuyết tán ra. Bị lần này hơi thở ảnh hưởng, lão tử, Nguyên Thủy đều là không khỏi ngây ngốc một chút. Không đợi hai người phản ứng, Thông Thiên lần nữa hai tay cầm kiếm, miệng quát. Khai thiên hai kiểu, ngũ hành đều diệt. Chỉ thấy Thông Thiên hai tay huy kiếm, như chậm tựa như cấp, về phía trước hung hăng vung lên. Bá. Một đạo cự đại khí lưỡi dao trống rông hiện ra, so sánh với lúc trước càng hơn, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, hướng lao tử, Nguyên Thủy lao đi. Khí lưỡi dao lướt qua, âm dương phân phong, ngũ hành đều hiện, cuối cùng vừa tất cả đều mất đi, quy về hư vô. Lao tử thấy vậy, mặt sắc đại biến, vội vàng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lên. Sư đệ mau công kích. Có thể hay không đỡ lần này công kích, lao tử trong lòng thực vô nắm chắc, cho nên liền muốn đến lẫn triệt tiêu kế sách, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn phát động công kích. Trừ khử Thông Thiên công kích lực. Mặc dù không biết lão tử tính toán, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là tuân kia nói như vậy, vũ động bàn cổ phiên, hiện ra vô số hỗn độn khí lưỡi dao, hướng kia dáng vóc to khí lưỡi dao nên khứ. Suy, suy, suy. Vô số hỗn độn khí lưỡi dao vọt tới dáng vóc to khí lưỡi dao, tất cả đều tiêu tán vô hình, và kia dáng vóc to khí lưỡi dao cũng là không hư hao chút nào. Lão tử thấy vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, mặt sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng vô cùng. Bất quá, lập tức lao tử liền khôi phục như cũ, giơ tay lên trung đòn đánh, xoay tròn một vòng. Trong nháy mắt, chỉ thấy lao tử ngực trước hiện ra một hình tròn thái cực. Thái thanh thần phủ, hiện. Lao tử hai mắt trợn tròn, trong miệng hét lớn một tiếng. Chật, nhưng thấy lao tử ngực trước chi thái cực hư ảnh trong nháy mắt phát ra vô lượng quang mũi nhọn, cơ hồ đem trọn hỗn độn thế giới chiếu sáng. Du địa, thái cực hư ảnh mỉm cười nói nhanh chóng về phía trước, nên hướng kia dáng vóc tò khí lười dao. Vâng. Một tiếng rung trời nổ sau, thái cực hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, và kia dáng vóc to khí lưỡi dao như cũ mang theo lấy vạn quân xu thế, hướng lao tử, Nguyên Thủy buôn tập mà đến. Tựa hồ ít đi một chút. Lao tử nhạy cảm nhận thấy được kia dáng vóc to khí lưỡi dao có sở biến hóa, trong lòng mỉm cười nói hỉ, vội vàng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hô. Sư đệ tiếp tục công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám chậm trễ, vận chuyển toàn thân pháp lực, huy động bản cổ phiên, công kích không ngừng. Lão tử cũng không để đó không dùng, mang tay khẽ vẫy, thái cực đồ nhất thời hiện ở trong tay. Sau đó, chỉ thấy lão tử phất tay hướng về phía trước vùng, đem thái cực đồ ném đến hư không, miệng quát. Âm dương hòa hợp, uy ta thái cực. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hư không trên thái cực đồ nhất thời phát ra một đen một trắng hai đạo quang mang, lẫn giao trước, cuối cùng ngưng tụ thành một mặt khổng lồ thái cực lá chắn bảo vệ, để ngang hai người trước người. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, vội vàng dừng lại công kích, quay đầu nhìn về phía lão tử. Trên mặt hỏi thăm chi sắc. Lao tử mặt sắc nghiêm trọng, cũng không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai mắt chăm chú nhìn phía trước. Trong thoáng chốc, dáng vóc to khí lưỡi dao tập tới, không thể tránh khỏi cùng kia dáng vóc to thái cực lá chắn bảo vệ chạm vào nhau. Oeng. Ầm. Ùng ùng. Kèm theo một tiếng răng rắc giòn vang có tiếng, nhưng thấy trong hư không vượt qua lập thái cực lá chắn bảo vệ trong nháy mắt bể tan cảnh, hóa thành điểm một cái ánh quang, tiêu tán vô hình. Cùng lúc đó, dáng vóc to khí lưỡi dao cũng đã tiêu hao hầu như không còn, quy về hư vô. Nhìn lại lúc này chi lão tử, Nguyên Thủy, đều là mặt sắc trắng bệnh, trong mắt vô thần, thân thể khẽ run, một bộ bệnh hoạn hình dạng. Mới vừa chi thái cực lá chắn bảo vệ, cũng là cực kỳ hao tổn pháp lực, lão tử một thân không thể bảo là không mạnh, không nhiều lắm, nhưng vẫn là không thể duy trì được. Đến cuối cùng, nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, rót lấy tự thân pháp lực, kia thái cực lá chắn bảo vệ sợ rằng sớm bị dáng vóc to khí lưỡi dao phá vỡ. Lúc này, chỉ nghe nơi xa Thông Thiên đột nhiên nói. Không hổ là đại sư huynh, có thể đỡ lần này công kích. Giọng nói có chút phức tạp, mặt sắc cũng giống như thế, tán thưởng, kinh ngạc, không tin. Đủ loại tâm tình so sánh với, lộ ra vẻ phức tạp vô cùng. Chương 66, chào cảm ơn cuộc chiến, 6. Không hổ là đời sau, đời trước, đệ nhất thánh nhân, như thế thực lực. Làm được lần này xưng hô Thông Thiên cao mày thầm nghĩ. Khai thiên hai kiểu lại bị lao tử đỡ, đây cũng là ngoài thông thiên chi dự liệu. Phải biết rằng thông thiên mặc dù ngộ được khai thiên thức, nhưng lại có chừng ngũ thức. Hơn nữa, thi triển khai thiên chư thức, tiêu hao pháp lực quá lớn, mặc dù lấy thông thiên mạnh, cũng khó kiên trì. Theo thông thiên hôm nay phương pháp lực, nhiều nhất nhưng liên tục thi triển ba kiểu. Nếu như ra ngoài, mạnh mẽ thi triển, chẳng những uy lực giảm đi, tự thân cũng sẽ nhận được liên lụy. Chỉ còn một kích, cần thiết phân ra thắng bại mới là, nếu không thắng bại khó liệu. Thông thiên mặt sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ. Không phải là thông thiên không chịu yếu thế, vào lấy kéo dài cuộc chiến. Trừ khai thiên chư thức chi ngoài, thông thiên cũng không những khác thần thông bài trừ thái cực độ phòng ngự. Như thế kéo dài lúc lâu, đợi lao tử, nguyên thủy khôi phục như cũ, hết thể lại đem khôi phục nguyên điểm. Thông thiên cũng là không muốn rơi vào như vậy tình cảnh, nếu tiến đã bắn ra, gãy vô thu hồi chi để ý, mặc dù thua, cũng là không hối hận. Huống chi lúc này cũng không đến kia sơn cùng thủy tận chi cảnh, đối với khai thiên ba kiểu, thông thiên lòng tin mười phần. Vì vậy, thông thiên sắc mặt tuy là ngưng trọng, nhưng trong lòng không chút nào lùi bước ý. Lao tử, nguyên thủy cũng là không biết thông thiên tâm tư, thấy kia vẻ mặt, đều hơi hơi kinh ngạc, chợt liền mừng như điên. Cùng thông thiên giao thủ nhiều lần, nhưng này loại vẻ mặt, hai người còn là lần đầu tiên thấy được. Năm xưa, phong thần đại kiếp, thông thiên từng ở A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người trong tay ăn xong một lần thiếu, bị chút ít vết thương nhẹ. Nhưng ở lão tử, nguyên thủy xem ra, A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu bất quá là thừa dịp bất ngờ, đánh lén đắc thủ thôi, làm không được đúng. Lần này cũng là bất đồng, thông thiên vẻ mặt ngưng trọng, đã không tiếp tục thường ngày chi ngưng trọng. Như thế là được phán định, lúc này thông thiên cũng không thoải mái. Nghĩ tới đây, lão tử, nguyên thủy trong lòng đều là mừng rỡ, thầm suy nghĩ nói. Cuối cùng thấy được kia cóng. Cho tới nay thông thiên tựa như một tòa núi lớn một loại, để ngang chúng thánh lúc trước, thậm chí ngay cả kia lưng cũng khó trông thấy. Hôm nay lão tử, nguyên thủy cuối cùng thấy được một tia ánh dạng đông, trong lòng tất nhiên mừng rỡ không chịu nổi. Sư huynh, theo lần này xem ra bọn ta cũng không phải là không hề phần thắng A. Thông thiên chi vẻ mặt, là nguyên thủy thiên tôn từ tin tưởng tăng vọt, không khỏi đối với lao tử truyền âm nói. Lao tử trong lòng mặc dù hỉ, nhưng lại cũng không mất đi lý trí, khuôn mặt nghiêm nghị trả lời. Không thể khinh thường. Chớ để quên mất, bọn ta lúc này giống như trước đã là cường nộ chi mạt. Hai bên trái nhà tương đối, thông thiên sư đệ hay là chiếm được thượng phong. Lao tử một bát nước lạnh nguyên thủy thiên tôn nhất thời tỉnh táo lại, vì không thể tra gật đầu, nói. Sư huynh nói thật là. Đang khi nói chuyện, trên mặt sắc mặt vui mừng tiệm lui, nghiêm trọng vẻ lần nữa không dối gạt gương mặt. Ta đây chờ hôm nay nên như thế nào? Thanh tỉnh sau, nguyên thủy thiên tôn vội vàng hỏi tiếp. Lao tử hai mắt chăm chú nhìn thông thiên, trong lòng khẽ trầm ngâm chốc lát, lúc này mới hướng nguyên thủy thiên tôn trả lời. Tạm thời bất động. Vi huynh mới vừa cảm ứng được biết thông thiên sư đệ lúc này pháp lực cũng có không tế chi giống, trong khoảng thời gian ngắn, có nên không đấu lại công kích. Và bọn ta đang nhưng lợi dụng này thời cơ hảo hảo khôi phục một phen, lấy đợi kế tiếp cuồng phong mưa xa. Lao tử đem cuồng phong mưa xa, bốn chữ cắn rất nặng, cũng là nghĩ làm nguyên thủy thiên tôn coi trọng. Thật ra thì, không cần lao tử nhắc nhở. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám kinh thường. Phải biết rằng thông thiên lộ ra như vậy vẻ mặt, giống như trước cũng cho thấy kia ở kế tiếp đại trong chiến đấu, có toàn lực ứng phó. Xa nghĩ ngày xưa chư lần đại chiến, thông thiên đều là một bộ tùy ý thái độ, tiêu sái tự nhiên, hiển nhiên có điều dư lực. Dù vậy chúng thánh như cũ đối với kia không thể làm gì. Lúc đó còn như thế, không khó tưởng tượng thông thiên thật tình đứng lên cho là loại cảnh tượng nào. Như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn há lại sẽ khinh thường. Sư huynh yên tâm. Sư đệ tuyệt sẽ không có chút khinh thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm nghị trả lời. Nghe được lời ấy, lao tử khẽ yên tâm, rồi sau đó liền hết sức chăm chú nhìn hướng thông thiên trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Mà lúc này, thông thiên hai mắt chăm chú nhìn lao tử, nguyên thủy hai người, trong đầu nhưng đang không ngừng suy tư. Lao tử sư huynh đã chém tới tam thi, thực lực không thể bảo là không mạnh. Và thái cực đồ phòng ngự vô song, tùy lao tử sư huynh thúc dục cầm, uy năng càng tăng lên. Khai thiên thức tuy mạnh, cần phải một kích phá chi. Nhưng cũng không dễ. Thông thiên cho mày, đại não nhanh chóng chuyển động, cân nhắc hơn thiệt. Đột nhiên, thông thiên chú ý tới lao tử, nguyên thủy hai người trên mặt, trong mắt nhất thời sáng ngời, thầm nghĩ. Xem ra mới vừa một kích, bọn họ cũng không hơn gì. Nghĩ tới, âm thầm tướng thần biết lộ ra, để mà quan sát lao tử, nguyên thủy hai người hình dạng. Lúc này thông thiên chi cảnh giới, ra ngoài lao tử, nguyên thủy hai người quá nhiều, thần thức tìm kiếm, cũng là dễ dàng. Chưa từng kinh động hai người chút nào. Thông thiên liền đã thấy được đến tận cùng, kết quả lại là thật to ngoài kia chi dự liệu. Trước mặt, lão tử, nguyên thủy trên người pháp lực đều là còn thừa không có mấy, nhất là lão tử, trong cơ thể giống tuyết, không hề một tia pháp lực ba động. Thông Thiên tin tưởng, lúc này mặc dù một chuẩn thánh, cũng có thể thắng được lão tử. Hai người như vậy quan cảnh, cũng là làm Thông Thiên kinh ngạc không khỏi, thánh nhân pháp lực được xưng vô cùng vô tận, tựa như tình như vậy huống, còn là lần đầu tiên thấy được. Chợt, Thông Thiên liền kịp phản ứng, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ. Thì ra là như vậy. Đón lấy khai thiên hai tiểu, bọn họ cũng giao ra khổng lồ thật nhiều. Chẳng qua là trong nháy mắt, Thông Thiên liền muốn thông hết thảy. Lần trước, Thông Thiên đối với lão tử, Nguyên Thủy đón lấy khai thiên hai kiểu thật là kinh ngạc, cho nên cũng không chú ý hai người thái độ. Lúc này vừa nhìn, há lại sẽ không biết. Cũng là có chút cao xem bọn hắn. Thông Thiên híp hai mắt nghĩ. Khai thiên chư thức, nhất thức mạnh hơn nhất thức, khai thiên ba kiểu so sánh với khai thiên hai kiểu, mạnh ra quá nhiều. Đón lấy khai thiên hai kiểu, lão tử, Nguyên Thủy liền đã như thế. Đón thêm khai thiên ba kiểu, chẳng phải lập tức bại trận. Nghĩ tới đây, Thông Thiên đảo qua lúc trước ngưng trọng thái độ, trở nên tràn đầy tự tin. Dĩ nhiên, Thông Thiên cũng không lúc đó thay đổi mình lúc trước chiến lược, khai thiên ba kiểu, hay là muốn hiện ở trước mọi người. Bất quá, ở trước đó, tốt nhất hay là tiêu hao một chút pháp lực của bọn hắn, để tránh sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thông Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, sâu kín thầm nghĩ. Lòng có lập kế hoạch, Thông Thiên cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, cao giọng hô. Nhị vị sư huynh pháp lực vô biên, sư đệ giá xương đấu lại lành giáo. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Thông Thiên thân thể một tung, thẳng hướng lão tử, Nguyên Thủy đánh tới. Lão tử, Nguyên Thủy đang tự âm thầm khôi phục, thấy Thông Thiên đánh tới trong lòng đều là cả kinh. Sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng bối rối, nhìn về phía một bên lão tử. Lão tử trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói: "Tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Nên chiến sao?" Dứt lời phi thân lao ra, hướng Thông Thiên nên khứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có chút buồn bực, bất quá vẫn là tung người dựng lên, cùng lão tử cùng nhau nên hướng Thông Thiên. Đinh, đinh. Thanh bình kiếm, đòn đánh, tam bảo như ý không ngừng chạm vào nhau, đánh khởi điểm đốt lửa hoa. Lần này ba người cuộc chiến, so sánh với lúc trước nhưng muốn bình thản rất nhiều. Lão tử, Nguyên Thủy dư lực le que, mạnh hơn cũng khó. Và Thông Thiên cũng như lão tử theo như lời như vậy, pháp lực giống như trước có chút không được, công kích liên tục, lực nhược hư di động. Như thế trạng thái dưới, ba người cuộc chiến tự nhiên so sánh với không được lúc trước rầm rộ. Bất quá, lão tử, Nguyên Thủy bị Thông Thiên vướng chân hơn thế, mệt mỏi ứng phó, không cách nào khôi phục pháp lực. Và Thông Thiên còn lại là thành thạo vừa đại chiến, vừa âm thầm tụ lực. Hai bên trái nhà tương đối, Thông Thiên trước tiểu chiếm được ưu thế. Chỉ chốc lát sau lão tử, Nguyên Thủy cũng là phát giác, Thông Thiên công kích càng ngày càng mạnh. Như thế cảnh tượng, trong lòng hai người không khỏi vừa là trầm xuống. Nguyên Thủy mặt hiện vẻ lo lắng, hướng lão tử truyền âm nói: "Sư huynh, Thông Thiên người này công kích đã là càng ngày càng mạnh. Như thế đi xuống, chớ nói khôi phục hay không, bại cục sợ rằng không xa vậy." Lão tử như thế nào không biết dưới mắt khốn cục. Nhưng kia cũng là vô kế khả thi, chẳng lẽ muốn đối với Thông Thiên nói: "Sư đệ chậm, đối đãi chờ khôi phục sau, đấu lại đánh một trận." Điều này hiển nhiên không thể nào, mặc dù bọn họ có thể nhà mình ra mặt muốn nhờ Thông Thiên cũng không thấy được có đáp. Sư đệ kiên trì. Chạy tới trình độ như vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho, nếu không hết thảy đều có kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đến lúc đó, bọn ta không tiếp tục thời gian xoay sở. Lão tử vô kế khả thi, chỉ đành phải đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn khích lệ một phen. Bất quá, nói thế dùng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người cũng là ở thích hợp bất quá. Vừa nghe không tiếp tục thời gian xoay sở, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không cam lòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói hai lời, làm cho dù là một bữa tấn công mạnh. Thông Thiên nhất thời không tra, hẳn là trực tiếp rơi vào hạ phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn được thế không buông tha người, một tay cầm bản cổ phiên, một tay cầm tam bảo như ý, công kích không ngừng, thần uy nổi, càng lấy lực lượng một người kẻ địch ở Thông Thiên. Lão tử thấy vậy, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Thừa dịp này thời cơ, lão tử không kịp công kích Thông Thiên, vội vã khôi phục pháp lực. Thông Thiên cau mày nhìn đại phát thần uy Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng âm thầm buồn bực. Đại chiến đến nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hiện ra nhiều lần dị trạng, tất cả đều ngoài Thông Thiên dự liệu. Như vậy không cách nào nắm chắc chuyện, Thông Thiên trong lòng thầm cảm chán ghét. Nhất định phải cho người cái giáo huấn. Lúc này, Thông Thiên trong lòng đã là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh lên sức lực, âm thầm thề, cấp cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một bài học. Có lần này tâm tư, Thông Thiên cũng không quản pháp lực tiêu hao như thế nào, trực tiếp gõ vang trên đỉnh Hỗn Độn Trung. Làm. Một tiếng dài chuông vang truyền đến, nhưng thấy từng đạo gợn sóng gợn như nước văn một loại nhộn nhạo ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể hơi ngẩn ra, lập tại nguyên chỗ, không cách nào nhúc nhích. Lúc này, chỉ thấy Thông Thiên đột nhiên dữ dội lên, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn vọt tới, trong tay thanh bình kiếm hàn lóng lánh, thẳng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đâm tới. Suy, thanh bình kiếm sao mà sắc bén, suy mau, lông, tóc ngắn, há lại huyết nhục chi thân thể có thể ngăn cản. Một dưới thân kiếm, thẳng tắp đâm thủng Nguyên Thủy Thiên Tôn trái tim. Vèo, bị lần này một kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt không khỏi tái đi, trong miệng máu tươi giống như suối tuôn một loại, không ngừng toát ra. Thông Thiên hai mắt băng hàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thảm trạng, vẫn không làm kia ngôi giận, tay trái vừa nhấc, hung hăng hướng kia phách đi. Thình thịch, một chưởng vỗ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn bụng, phát ra từng tiếng vang. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị lực không được, thân thể như đoạn tuyến phong tranh một loại, về phía sau bay rất ra ngoài, thanh bình kiếm tùy theo rút ra. A, bộ ngực, bụng đang lúc đau nhức không chịu nổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Nhiều loại biến hóa, thật sự quá nhanh, lão tử chưa kịp phản ứng lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị đánh bay đi ra ngoài. Gặp tình hình này, lão tử không kịp khôi phục pháp lực, vội vàng tung người bay lên, tiếp được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sư đệ như thế nào? Đón lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử vội vàng ân cần hỏi. Chương 67, chào cảm ơn cuộc chiến, 7. Đọc lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, rồi sau đó chỉ thấy kia trước ngực vết thương trong nháy mắt khép lại, trừ đạo bào có thiếu chi ngoài, không tiếp tục giấu vết khác. Thánh nhân bất tử bất diệt, tuyệt không phải một câu trống rỗng nói, chỉ cần cảnh giới còn đang, vô luận nhận được bao nhiêu thương tổn, cũng sẽ không ngã xuống. Bất quá, chữa trị thánh thể, tiêu hao pháp lực quá lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng đã dư lực không nhiều, nếu muốn nữa cùng lúc trước như vậy tấn công mạnh thông thiên, nhưng là không thể nào. Sư đệ, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lâu không nói, lão tử trong lòng nhất thời trầm xuống, thấp giọng lần nữa kêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt tái nhợt, cường tự cố nặn ra vẻ tươi cười, hơn lộ vẻ khổ sở, phù phiếm nói: "Sư huynh yên tâm, sư đệ cũng không lo ngại." Thanh âm trầm thấp, lời nói vô lực, thấy thế nào cũng không giống cũng không lo ngại. Lão tử trong lòng hiểu rõ, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Như thế vi huynh liền yên tâm." Lời tuy như thế, nhưng lão tử trên mặt cũng là khó nén vẻ thất vọng. Chợt, hai người thu thập tâm tình, ngược lại đem ánh mắt quang hướng Thông Thiên. Mà ở mới vừa, Thông Thiên thừa dịp hai người nói chuyện hết sức, điên cuồng thu nạp bốn phía hỗn độn khí, không đợi luyện hóa, trực tiếp mạnh mẽ hóa thành tự thân pháp lực. Siêu thoát thiên đạo sau, Thông Thiên cảnh giới rất là tăng lên, đã nhưng thu nạp hỗn độn khí để mà tu luyện. Bất quá, hỗn độn khí bạo ngược vô cùng, hơn nữa đồng hóa lực thâm mạnh. Vì vậy, đem hỗn độn khí hút vào thể nội sau, nếu không thêm vào luyện hóa, hỗn độn khí chắc chắn ở trong người làm rối loạn vừa thông suốt, tự thân cũng sẽ được bị thương. Hôm nay Thông Thiên dẫn hỗn độn khí nhập vào cơ thể, nhưng không luyện hóa, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Vướng. Trong cơ thể hỗn độn khí đấu đá lung tung, Thông Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi, không khỏi hét lớn một tiếng, đồng thời vận khởi thân thể lực, tính toán mạnh mẽ áp chế hỗn độn khí. Đợi đến lao tử, Nguyên Thủy xem ra lúc, Thông Thiên đã xem trong cơ thể hỗn độn khí tóc chảy ngược không sai biệt lắm. Nguy cơ dù chưa hoàn toàn giải trừ nhưng cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Lập tức, thấy được lão tử, Nguyên Thủy xem ra, Thông Thiên hai mắt mỉm cười nói hết mắt, sâu kín nói: "Lần trước hai lần công kích không có kết quả lại nhị vị sư huynh có thể hay không đón lấy sư đệ này thứ ba đánh đây?" Tiếng nói rơi xuống, Thông Thiên lần nữa hai tay cầm kiếm, thân thể chuyển qua một vòng, hung hăng về phía trước vừa bổ, trong miệng quát to: "Khai thiên ba kiểu, không gian phá thoái." Trong thoáng chốc, lão tử Nguyên Thủy tựa hồ thấy được Thông Thiên phía sau chữ có một vạn trượng cự nhân cầm trong tay cự phủ, hung hăng về phía trước vung lên. Chỉ nghe ông một tiếng, một đạo cự đại phủ, dịu, lưỡi dao động lại hiện, thẳng hướng Lao Tử, Nguyên Thủy hai người tập. Lao Tử, Nguyên Thủy thấy vậy, trong lòng đều là hoảng hốt. Lần trước Thông Thiên hai lần công kích, hai người đều là miễn cưỡng đỡ, pháp lực thậm chí vì vậy tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay hai người cũng là không tiếp tục lòng tin đỡ Thông Thiên này thứ ba đánh. Hơn nữa, ở hai người xem ra mặc dù đỡ lần này công kích, lại có thể thế nào? Không thể còn có lần thứ tư công kích đang đợi bọn họ. Nghĩ tới đây, lão tử, Nguyên Thủy trong lòng đều là dâng lên một cô ý tuyệt vọng. Mới vừa thấy được một tia ánh dạng đông chưa hưởng thụ chốc lát, liền lần nữa không có vào một tấm trong bóng tối. Như thế mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm trong lòng hai người chán trường không dứt. Chỉ có thể như thế sao? Nhìn gào thét mà đến cự đại phủ lưỡi dao, lão tử vẻ mặt tuyệt vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tuy có tàn khốc, ngài sao thân thể đã kiên trì không được. Thông Thiên mới vừa một kích, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo thành khổng lồ thương tổn, chớ nói này chốc lát công phu, chính là năm tháng trôi qua, cũng không thấy được có thể khôi phục. Như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mặc dù nữa phải không cam cũng khó có gì làm như. Đang ở phủ, dịu, lưỡi dao sắp tập tới lao tử, Nguyên Thủy trước người lúc, lao tử đột nhiên thức tỉnh, thầm nghĩ. Mặc dù buông tha cho, cũng không nên là như thế. Suy nghĩ đến đây, lão tử hai mắt ngưng tụ, vận khởi còn thừa không nhiều lắm pháp lực tất cả đều rót vào thái cực đồ chung. Nhất thời, thái cực đồ bộc phát ra chói mắt quang mang, rồi sau đó đột nhiên trướng đại vô số lần, hóa thành một đạo cự đại màn che, che ở lão tử, nguyên thủy trước người. Đáng tiếc, lão tử gây nên, nhất định vô công. Phủ, dịu, lưới dao tập tới, chỉ nghe xoẹt, kia khổng lồ màn che giống như giấy mỏng một loại, trực tiếp bị kia xé mở. Vèo. Thái cực đồ bị hao tổn, dính líu lao tử tự thân, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi. Công kích chưa kết thúc, phủ, dịu, lưỡi dao phá vỡ màn tre, thẳng hướng lao tử, nguyên thủy đánh tới. Sư đệ. Lao tử không kịp tự thân chi đả thương, vội vàng lên tiếng nhắc nhở một bên nguyên thủy thiên tôn. Dạ. Nguyên thủy thiên tôn cao giọng đáp. Chật, hai người tất cả đều mạnh nói pháp lực, hai tay về phía trước đẩy. Bá. Một đạo kim sắc lá chắn bảo vệ vượt qua cho hai người trước người. Thình thịch. Giang giác. Phủ, dịu, lưỡi dao gào thét mà qua, tồi khô là hủ, lão tử, nguyên thủy ra sức ngưng hình màu vàng kim lá chắn bảo vệ trong nháy mắt liền bị kích phá. Chật, phủ, dịu, lưỡi dao thế đi không giảm, thẳng tắp vọt tới lão tử, nguyên thủy. Vâng. Xoẹt. Lão tử, nguyên thủy né tránh không kịp, đang bị phủ, dịu, lưỡi dao chém trúng. Nhìn kỹ lại. Hai người trước ngực tất cả đều hiện ra một đạo sâu thấy xương vết thương. Không chỉ như thế, lão tử, nguyên thủy chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ tồn tại có vô số thật nhỏ lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt rách trong cơ thể hết thảy. A. Vèo. Có tiếng kêu thảm thiết, hộc máu có tiếng không ngừng truyền đến. Trong thoáng chốc, lão tử, nguyên thủy đã hết đều biến thành huyết nhân, thật là đáng sợ. Một lúc lâu, lão tử hao phí vô số khí lực, rốt cục đem trong cơ thể chứa nhiều lưỡi dao sắc bén tất cả đều bức ra, và Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn ở một bên cố gắng. Hô! Lao tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngây người. Chỉ thấy Thông Thiên cười híp mắt đứng ở hai người trước người. Lúc này, Thông Thiên sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, bất quá so sánh với Lao tử, Nguyên Thủy, nhưng tốt hơn thượng quá nhiều. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lao tử liền kịp phản ứng, nhìn gần trong gang tấc Thông Thiên, khẽ cười khổ một tiếng, nói. Cũng là sư đệ thắng. Lao tử nhưng trong lòng thì hiểu. Thông Thiên cũng là hạ thủ lưu tình. Nếu không, Thông Thiên mới vừa đại khả động thủ, hung hăng trả đạp hai người ra mặt, làm bọn hắn phải nhận thua. Nghĩ thông suốt lần này điện, lão tử trong lòng hơi có chút xấu hổ. Thấy lão tử nhận thua, Thông Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, nói: "Toàn bộ chối cãi đại sư huynh đa tạ." Lúc này, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã khôi phục như cũ. Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt mỉm cười nói trì hoãn, sau đó im lặng không lên tiếng lui ở lão tử phía sau. Hai người mặc dù đã nhận thua, nhưng trên mặt vẫn còn có chút ti không dám vẻ. Thông Thiên thấy vậy ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, thở dài nói. Thiên hạ tuy lớn, nhưng vô ngã trở thánh nhân dung thân chi địa. Ừ. Lao tử, Nguyên Thủy nghi ngờ nhìn hướng Thông Thiên, cũng là không biết kia nói ý gì. Thông Thiên cũng không giải thích, trực tiếp cùng hai người sai thân mà qua, chạy tới bên kia quan sát hậu thổ cùng A-di-đà Phật chờ tam thánh cuộc chiến. Sư Minh. Thông Thiên về phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này chuyển hướng Lao Tử ảm nhiên gọi một tiếng. Ai? Lao Tử thở dài một tiếng, lắc đầu, nói. Tài nghệ không bằng người, không thể làm gì. Sư đệ chớ để ở trong lòng, sau này cuộc sống còn dài mà. Lời tuy như thế, nhưng Lão Tử đã không báo cái gì kỳ vọng. Ở Lao Tử xem ra, trận chiến này bại thuộc về sau, thứ 8 thánh vị đường quy tiệt giáo tất cả. Đến lúc đó một môn tam thánh, dầm dậu ngày cho là xa xa không hẹn. Bọn họ không tiếp tục một tia cơ hội mang đến Thông Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao không biết. Sắc mặt tạm nhiên cả người lộ ra vẻ có chút thất hồn lạc phách, ngay cả Lao Tử nói như vậy cũng là không trở về. Thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt, Lao Tử trong lòng mặc dù không dễ chịu, bất quá vẫn là lên tiếng an ủi. Tốt lắm. Sư đệ cũng chớ có thất vọng, hay là trước đi xem một chút nữ hoa sư muội bọn họ chiến tích như thế nào, không thể còn có một tia chuyển cơ. Ừ. Nghe Lao Tử nói như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tinh thần chấn động, nặng nề gật đầu, đột nhiên sau đó xoay người hướng bên kia đi tới. Lao tử thấy vậy, khẽ lắc đầu trong lòng một mảnh xám xịt, cũng là đối với nữ hoa đám người vô thẩm tin. Chật, Lao tử thu hồi tâm tư, chậm rãi đuổi theo đi trước. Cùng lúc đó, nơi xa đang xem cuộc chiến tứ giáo đệ tử, Trấn Nguyên Tử đám người thấy đại chiến kết thúc, cũng là rối rít động thân, nhích người hướng bên kia chiến trường chạy tới. Mà lúc này, mọi người cũng là các co tâm tư, tiệt giáo đệ tử tất nhiên hưng phấn vô cùng. Dù sao Thông Thiên chiến thắng, bọn họ trong lòng cũng là tự hào. Ngược lại, nhân, xiển hai giáo đệ tử cũng là như cha mẹ chết, sắc mặt thật là khó coi. Huyền Đô Sư còn tốt, ánh mắt tuy là âm trầm vô cùng, nhưng trên mặt nhưng không lộ ra chút nào. Và Quảng Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử nhưng vô Huyền Đô Sư như vậy ẩn nhẫn công phu, nhiều loại vẻ mặt tất cả đều hiện ở trên mặt, nghiến răng nghiến lợi người có chi, phẫn hận người có chi, sợ hãi người cũng có chi, càng nhiều là còn thì không cách nào tiếp nhận. Lao sư thế nhưng Xích Tinh Tử nói lắp bắp. Quảng Thành Tử trừng mắt liếc Xích Tinh Tử, Xích Tinh Tử nhất thời đổi vội ngậm miệng, không dám nói nữa. Ngăn ngừa một người chi miệng, nhưng rằng giặc chi miệng, há lại Quảng Thành Tử có thể ngăn ngừa. Lập tức, chỉ nghe Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài nói: "Tin đồn Thông Thiên sư thúc chính là chúng thánh đệ nhất một, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a." Một bên Vân Trung Tử đồng ý gật đầu, nói: "Ngày xưa sư đệ cho là Thông Thiên sư đệ mặc dù thật là chúng thánh đệ nhất một, nhưng cùng với các chúng thánh so sánh với, thực lực cũng sẽ không xê xích quá lớn. Hôm nay xem ra, cũng là xem thường Thông Thiên sư thúc." Không giống với Quảng Thành Tử đám người, Huyền Đô sư nghĩ càng sâu, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ khó nói lên lời đích tình cảm. Theo lần này xem ra, Vô Vi đại đạo cũng không thấy được. Ách, không có nên hay không? Huyền Đô sư sắc mặt âm tình bất định, trong lòng rẽ rùa không dứt. Chợt, xa xa nhìn một cái lao tử hơi có vẻ cô đơn bóng lưng, Huyền Đô sư trong lòng cảm giác lại càng mãnh liệt. 6. Về phần Chấn Nguyên Tử chờ một đám tán tu đại thần, còn lại là các có tâm tư. Côn Bằng đạo hữu, không nghĩ tới Thông Thiên thánh nhân lại có như thế thực lực, xem ra chúng ta là không có cơ hội. Minh Hà đạo nhân âm thầm hướng Côn Bằng nói. Vốn là, Minh Hà đạo nhân đối với thánh vị hay là ôm có một tia hy vọng, chúng thánh đại chiến, tẫn có điều đả thương, không thể còn nhưng đục nước béo cò một phen. Nhưng ở thấy được Thông Thiên thực lực sau, Minh Hà đạo nhân tâm tư bỗng nhiên vô. Côn Bằng nhìn lướt qua Minh Hà đạo nhân, nhàn nhạt nói. Thông Thiên thánh nhân chính là vượt xa thiên đạo tồn tại, có lần này thực lực, cũng không ngoài ý. Ách! Minh Hà đạo nhân im lặng, túi đầu không nói. Trấn Nguyên Tử cũng là không câu chấp, Hồng Mông Tử khí vô vọng, liền muốn của mọi người thánh đại trong chiến đấu lĩnh ngộ một chút, cũng coi như có chút thu hoạch, quả nhiên là tiêu sái trí cực. Bất quá, cũng chính là có lần này tính cách, Thông Thiên chắc chắn, Trấn Nguyên Tử cả vô vọng đại đạo. Những khác mọi người, tâm tư khác nhau, không đồng nhất mà nói. Chỉ có một chút, mọi người đều là giống nhau, đó chính là đối với Thông Thiên có thể chiến thắng Lao Tử, Nguyên Thủy Hai Thánh, trong lòng còn có kinh ngạc. Cho dù là tiệt giáo đệ tử, mặc dù đối với Thông Thiên có đầy đủ lòng tin, nhưng đối mặt hai vị thánh nhân, mọi người trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn chồn. Lúc này thấy được Thông Thiên thắng được, mọi người hỉ nộ ngoài, liền chỉ còn kinh ngạc. Chương 68, chào cảm ơn cuộc chiến, hoàn. Thình thịch. Một tiếng rung trời nổ sau, nhưng thấy một khổng lồ thân ảnh bay ra, chính là A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mâu biến ảo ra cự Phật. Sơ qua, cự Phật ổn định thân hình, trên mặt một trận ửng hồng, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ, rồi sau đó lần nữa phi thân lên, hướng nơi xa hậu thổ đánh tới. Gặp tình hình này, hậu thổ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đại chiến đến nay, lần này loại cảnh tượng đã không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Hiện ra bản cổ chân thân hậu thổ, công kích không thể bảo là không mạnh, nhưng mỗi lần kia cự Phật đều không có gì đáng ngại, hơi một bữa, liền lần nữa bổ nhào đem đi lên, làm hậu thổ được không buồn bực. Sao sẽ như thế? Hậu thổ trong mày, trong lòng khốn hoặc không dứt. Bàn cổ chân thân công kích phương pháp mặc dù có chút chỉ một nhưng công kích lực cũng là mạnh mẽ vô cùng. Hậu thổ tự tin, cho dù là Thông Thiên đối mặt bàn cổ chân thân, cộng thêm hỗn độn trùng phòng ngự, cũng khó ngăn cản bàn cổ chân thân nhiều lần đả kích. Và lần này cự Phật, nhận được bàn cổ chân thân nhiều lần đả kích, không những chưa từng hiện ra chút nào trọng thương thái độ, ngược lại càng chiến càng dũng. Như thế khác thường chuyện, làm hậu thổ rất là không giải thích được. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải đây? Hậu thổ trong lòng khổ tư không dứt. Lúc này, hậu thổ trong lòng đã sinh ra chút sầu lo. Phải biết rằng duy trì bản cổ chân thân, cần thiết pháp lực quá lớn, hậu thổ pháp lực tuy nhiều, nhưng cũng không cách nào vẫn ủng hộ đi xuống. Kéo dài cuộc chiến, đối với hậu thổ cũng là thật to bất lợi. Lúc này, cự Phật đã lần nữa đánh tới, cơ sáu con khổng lồ đích tay cánh tay, hướng hậu thổ đánh. Hậu thổ thấy vậy, vội vàng thu hồi tâm tư, cùng cự Phật dây dưa. Mà lúc này, cách đó không xa đã đang xem cuộc chiến chốc lát Thông Thiên cũng là khẽ to mày, kinh ngạc nhìn trong sân kia thân ảnh khổng lồ, cự Phật, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Lập tức, Thông Thiên trong lòng âm thầm thầm nói. Lúc trước cũng là xem thường này Phật giáo hai thánh. Như thế thần thông, mặc dù đại sư huynh chỉ sợ cũng khó khăn thắng chi. Khó trách đời sau, kiếp trước, Phật giáo rầm rộ sau, chẳng bao giờ đã cho đạo môn tam giáo một tia đông sơn tái khởi cơ hội. Hôm nay xem ra, cũng không phải là đạo môn tam giáo không muốn phản kích, hoặc là trong lòng có âm mưu bất tương chủ tính chung, mà là Phật giáo quá mức cường thế, từ thánh nhân trên, liền đã thắng được. Như thế đạo môn tam giáo tự nhiên vô thẩm cơ hội. Thật ra thì Thông Thiên suy nghĩ nhưng cũng sai lầm, đạo môn suy sụp nguyên nhân thực sự, hay là trong lòng có âm mưu, bất tương chủ tính chung. Phong Thần nhất dịch, kiếp trước, cũng là đem tam thanh tình cảm hoàn toàn bị mất, thiệt giáo suy bại, lại càng đả thương thấu Thông Thiên giáo chủ lòng. Và xiển giáo rầm rộ cuối cùng là một Phật giáo làm mai mối. Từ đó, Phật giáo rầm rộ, thế nếu ngập trời, càng không thể thu thập, như e rằng đếm số mệnh. Được số mệnh chi rút, Phật giáo hai thánh tu vi tiến nhanh, nộ được vô thượng thần thông, chính là dưới mắt hợp thể cự Phật thần thông. Chỉ một mà nói Phật giáo hai thánh không một có thể đủ thắng quá lão tử, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là kỳ hổ tương đối. Bất quá có lần này hợp thể thần thông sau, Phật giáo hai thánh nhất thời dựng ở chúng thánh đỉnh, lão tử, Nguyên Thủy đều không còn là kia đối thủ. Thánh nhân còn bại trận, huống chi môn hạ đệ tử ư? Đối với lần này thế cục, lão tử, Nguyên Thủy rất là không cam lòng. Đồng thời, hai người cũng đã phát hiện, Phong Thần nhất dịch đều vì Phật giáo hai thánh tính toán bố trí, vì cái gì chính là làm đạo môn tam giáo suy bại. Tình ngộ sau, lão tử, Nguyên Thủy đều muốn bổ túc cầu được Thông Thiên giáo chủ tha thứ, rồi sau đó liên hiệp tam giáo lực, cùng chung đối kháng Phật giáo. Hơn nữa, tam thanh nhất thể đồng xuất, tập hợp ba người lực, định có thể tái hiện bản cổ thần thông dùng cái này đối kháng Phật giáo hai thánh hợp thể thần thông, cũng là không thể tốt hơn. Như thế nhất cử lưỡng tiện chuyện, lão tử, Nguyên Thủy tự nhiên là xua như xua vịt. Đáng tiếc, Thông Thiên giáo chủ diệt giáo sau, từ cảm tình huynh đệ phân đều không, cũng là không muốn sẽ cùng lão tử, Nguyên Thủy có gì liên quan, thêm chi kia tính tình cao ngạo, cương trực, cho nên liền trực tiếp coi thường lão tử, Nguyên Thủy nhiều loại, bổ túc, gây nên. Như thế tam thánh không đồng đều, bàn cổ thần thông vô vọng, tự nhiên cũng không phải là Phật giáo hai thánh chi đối thủ. Xiển giáo hứng và lần suy, nhân giáo người lớn đơn bạc, nhưng bằng hai giáo lực, giống như trước không cách nào cùng Phật giáo đối kháng, chỉ còn suy sụp một đường. Giống như trước, Thông Thiên cũng không biết, bởi vì chi cố, A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu nói trước ngộ được hợp thể thần thông, ngay cả hôm nay hậu thổ, cũng có thể địch nổi. Đang ở Thông Thiên kinh ngạc lúc, vội vã chạy tới lão tử, Nguyên Thủy thấy được trong sân hai cự nhân đại chiến, trong lòng chấn động vô cùng. Lão tử quan sát một trận, trong mắt tinh quang trận lóe, thầm suy nghĩ nói. Không nghĩ tới Phật giáo hai thánh lại có như thế thực lực. Dấu quá kỹ a. Lão tử cũng là hiểu, mặc dù kia đã chém tới tam thi, nhưng đối mặt trong sân chi cự Phật, cũng khó có mấy phần phần thắng. Đối với A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu thể hiện ra như thế mạnh mẽ chi thực lực, lão tử mừng rỡ ngoài, còn dư lại chính là thật sâu kiên kỵ. Mừng rỡ cũng là thật có biến cố, A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu chi biểu hiện, hiển nhiên ngoài kia dự liệu. Kiên kỵ là quy tắc là A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu thực lực cường hãn, mặc dù bọn họ chính xác thắng được Thông Thiên, ích lợi phân phối cũng là vấn đề. Giống như trước, đối với A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu chi biểu hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mừng rỡ không dứt. Bất quá, cùng lão tử bất đồng chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ là hơi có chút đấu kỵ thôi. Không nghĩ tới hai người bọn họ bằng môn tả đạo chi sĩ cũng có thể có lần này thực lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn ghen tị với nhìn thoáng qua trong sân cự Phật, trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Lúc này, cách đó không xa Thông Thiên thân thể đột nhiên chấn động, trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu, thầm nghĩ. Thì ra là như vậy. Chợt, Thông Thiên vội vàng hướng hậu thổ truyền âm nói. Tiểu muội, tấn công kia hai mắt. Mới vừa Thông Thiên tinh tế quan sát một trận, cũng là phát giác, kia cự Phật thân thể chính là tùy hoa sen, cây bồ đề kết hợp pháp lực, động lại hiện mà thành. Mặc dù cự Phật bị hao tổn, đối với A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu cũng là vô hại, chỉ cần thâu xuất pháp lực, là được khôi phục không việc gì. Lần này pháp mặc dù cùng sau chi bản cổ chân thân một loại, giống như trước tiêu hao pháp lực quá lớn, nhưng A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật, là hai vị thánh nhân, và hậu thổ cũng là một người. Hai bên trái nhà tương đối, A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu tự nhiên chiếm ưu, kéo dài cuộc chiến hiển nhiên đối với hậu thổ cũng là bất lợi. Bất quá, Thông Thiên trong lúc vô tình xét được, kia cự Phật trong hai mắt, có nhàn nhạt đích sinh khí. Cẩn thận hiểu được, lúc này mới biết được, A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người liền nuốt cự Phật trong hai mắt. Bởi vậy, Thông Thiên phán định, kia cự Phật chi nhược điểm, liền ở trên hai mắt. Tấn công kia hai mắt, nhưng trực tiếp đối với A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu tạo thành thương tổn đây cũng là đánh vào trọng tâm chi để ý. Nghe được Thông Thiên nói như vậy, hậu thổ hai mắt sáng ngời, không nói hai lời, chợt hựa ra một vòng ngay giữa kia cự Phật con mắt trái. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kia cự Phật trực tiếp bị hậu thổ lật úp, thân thể một tả, về phía sau cũng đi. Hậu thổ vừa định truy kích, lại thấy một đạo hồng quang đánh tới. Thấy vậy, hậu thổ thở dài một tiếng, thân thể hơi cong giơ tay lên đón đỡ. Không cần nhiều lời, kia hồng quang chính là nữ hoa nương nương chi linh bảo, hồng tú cầu. Đông. Hồng Tú Cầu đụng tới hậu thổ trên hai tay, phát ra một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó nhanh chóng bắn ra trở về. Bị lần này một ngăn, hậu thổ cũng không trở trước truy kích cự Phật, định ra thân hình, quan sát. Lúc này kia cự Phật đã ổn định thân hình, bất quá kia thân thể cao lớn nhưng là hơi có chút vặn mẹo, tựa hồ sắp sửa băng tán một loại. Hậu thổ thấy vậy mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ. Huynh trưởng nói quả dù không tệ. Nghĩ tới, hậu thổ lúc này lần nữa phi thân nhào tới đi trước, huy vũ cự quyền, thẳng hướng kia cự Phật hai mắt đánh. Hậu thổ mới vừa một kích, kia cự Phật thật giống như bị lớn lao thương tổn. Mắt thấy hậu thổ sắp sửa tập tới, nhưng kia nhưng không chút nào phản ứng, một bộ đần độn hình dạng. Vâng! Không nghi ngờ chút nào, hậu thổ một quyền trực tiếp trúng mục tiêu, lần nữa đánh trúng kia cự Phật con mắt trái. Lần này hậu thổ có thể nói nghiêng kia tất cả, sử xuất thập thành lực đạo, kia cự Phật bị lực không được, nhất thời bay rớt ra ngoài. Phi tới giữa không trung, chỉ nghe thình thịch một tiếng, kia cự Phật thân thể cao lớn trong nháy mắt bể tan cảnh. Chợt nhưng thấy hai bóng người rơi xuống ra, một người trong đó vội vã đỡ lấy tên còn lại, khó khăn lắm ổn định thân hình. Lần này hai người tự nhiên chính là A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu. Gặp tình hình này, hậu thổ chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực hễ quét là sạch, hăng hái hết sức, lần nữa phi thân tiến lên, chuẩn bị thừa dịp thắng truy kích. Hậu thổ vừa mới động thân, nhích người, liền nghe nơi xa truyền đến A Di Đà Phật có tiếng. Chậm. Hậu thổ đạo hữu thần. Uy vô địch, sư huynh của ta sáu đệ hai người cam sáu cam bái hạ phong. Lần này nhưng là chúng ta thua. Thanh âm phù phiếm vô lực, lời nói đứt quãng. Hiển nhiên, A Di Đà Phật có thương tích trong người, hơn nữa không nhẹ. Nghe được lời ấy, hậu thổ thân thể không khỏi một bữa. Chợt, hậu thổ ngừng thân hình, khẽ gật đầu, sau đó chuyển hướng một bên nữ hoa nương nương, hỏi. Sư muội ý nghĩ như thế nào? Nữ hoa nương nương mất cười một tiếng, lắc đầu nói. Chỉ dựa vào tiểu muội lực lượng một người, như thế nào sư tỷ chi đối thủ? Hậu thổ nghe lần này, cũng là cười một tiếng. Trong thoáng chốc, khổng lồ bàn cổ chân thân biến mất không thấy gì nữa, trong sân chỉ còn lặng lẽ mà đứng hậu thổ. Thấy hậu thổ thắng được. Nơi xa thông thiên cười nhạt một tiếng, sau đó tung người tiến lên, đi tới hậu thổ bên cạnh, ân cần hỏi. Nhỏ. Sư muội vô ngại. Suy nghĩ đến chỗ này đang lúc ngoại nhân rất nhiều, thông thiên cũng không khỏi không đổi một gọi. Hậu thổ thản nhiên cười, khẽ gật đầu, nói. Chẳng qua là tiêu hao chút pháp lực, vô quá nhiều ngại. Như thế cho giỏi. Thông thiên cười nói. Lúc này, lão tử, A-di-đà Phật, nữ hoa nương nương đám người nhất tề chạy tiến lên đây, dừng ở thông thiên, hậu thổ trước mặt. Và chung quanh tứ giáo đệ tử, chấn nguyên tử chờ tán tu đại thần cũng là hơi về phía trước một đoạn, để quan sát. Thông thiên, hậu thổ thấy vậy, không kịp lẫn nhau hàn huyên, chuyển hướng lao tử đám người, mặt lộ vẻ nụ cười. Lập tức, chỉ nghe thông thiên nói. Lần này cũng là thừa chư vị đạo hữu chi để cho, may mắn thắng được. Vừa nói, hướng hậu thổ khiến một cái ánh mắt, rồi sau đó hai người nhất tề chắp tay, hướng lao tử chờ chúng thánh thi cái lễ. Lao tử đám người thấy vậy, trong lòng khẽ dễ chịu một chút. Sau đó cũng là chắp tay đáp lễ. Thông thiên sư đệ khách khí. Sư đệ thần thông khôn cùng, vi huynh tự nhận không địch lại. Lao tử nhàn nhạt nói. Thông thiên khẽ mỉm cười, cũng không tỏ vẻ cái gì. Chật, lao tử sâu kín thở dài một tiếng, nói. Bọn ta đã chiến bại, thánh vị chuyện, tự do thông thiên sư đệ làm chủ, bọn ta này liền quay về đạo tràng đi. Nói xong, hướng thông thiên gật đầu ý chào một cái, rồi sau đó liền muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một đạo chạy về Thái Ngọc Thiên. Thông thiên thấy vậy, vội vàng lên tiếng ngăn lại nói. Đại sư huynh chậm. Ừ. Lao tử ngừng thân hình, quay đầu nghi ngờ nhìn hướng thông thiên, hỏi. Sư đệ còn có chuyện gì? Ha ha. Thông thiên háng giọng cười một tiếng, nói. Đại sư huynh đại khả không cần như vậy phiền thoái, bọn ta lập tức liền muốn tái kiến. Lao tử nghe lần này, vẫn là vẻ mặt nghi ngờ. Những khác chúng thánh giống như trước không giải thích được, khuôn mặt hồ nghi nhìn hướng thông thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không kiên nhẫn, phiền não nói. Thông thiên sư đệ đến tột cùng muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng. Giọng nói hơi hướng, thông thiên thật cũng không từng để ý, cười nói. Thánh nhân xuất thế, quan hệ sao mà chi đại, lão sư tử nếu chút ít phân phó. Vừa dứt lời, trong sân mọi người trong thai đều là truyền đến đạo tổ Hồng Quân có tiếng. Bọn ngươi nhanh chóng tới Tử Tiêu Cung. Chương 69, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân chi thán. Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân ngồi thẳng đạo đài trên, hai mắt tựa như mở tựa như hợp. Dưới tay thông thiên chờ chúng thánh, tứ giáo đệ tử, chấn nguyên tử chờ tán tu đại thần không một không thiếu, chính là nhận được hồng mông tử khí vô thiên, cũng là tại chỗ. Lập tức, thông thiên đám người bình đang ý địa quan, nhất tề hướng hồng quân tham bái nói. Đệ tử bái kiến lao sư, nguyện lao sư thánh thọ vô cương. Hồng quân đạm mạc nhìn thoáng qua mọi người, trả lời. Không cần đa lễ, bọn ngươi đứng dậy sao? Tạ ơn lão sư. Mọi người cùng kêu lên đáp. Chật, mọi người rối rít đứng dậy, riêng của mình ngồi xuống. Ngồi vào chỗ của mình sau, trong sân hơn phân nửa tu sĩ đều là đem ánh mắt quang hướng Vô Thiên. Mọi người như thế, cũng tình có thể nguyên, dù sao Vô Thiên lúc này người mang mọi người thèm thuồng vô cùng hồng mông tử khí, nhìn chăm chú một phen, cũng là không thể tránh được. Ở ánh mắt của mọi người dưới, Vô Thiên hơi có vẻ co quắp, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Bất quá, đang nhìn đến phía trước Thông Thiên sau, Vô Thiên nhất thời an tâm xuống tới. Có Thông Thiên Thánh Nhân ở, bần đạo cho là không lo. Vô Thiên sắc mặt buông lỏng, trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Đúng như Vô Thiên suy nghĩ, trong sân mọi người đều đối với kia có khác tâm tư, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn trở Thánh Nhân cũng là như thế. Nếu không phải có Thông Thiên kinh sợ, chỉ cần thứ nhất ra Tử Tiêu Cung, chắc chắn khó thoát mọi người ma trưởng. Lúc này, chỉ nghe Chuẩn Đề Phật Mẫu đột nhiên hướng Hồng Quân khóc lóc kể lể nói. Lão sư, Thông Thiên bất tuân lão sư chi lệnh, tự tiện xuất thủ giới nhập thánh vị tranh đoạt, kính xin lão sư xử phạt. Xong, mịt mờ nhìn thoáng qua Thông Thiên, trên mặt đều là khiêu khích vẻ. Hừ. Nghe Chuẩn Đề Phật Mẫu nói như vậy, nhìn lại kia sắc mặt, Thông Thiên trong lòng giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Bất quá, Thông Thiên cũng là lười giải thích cái gì, trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường, không nhìn thẳng Chuẩn Đề Phật Mẫu chi khiêu khích. Thấy Thông Thiên không nói, Chuẩn Đề Phật Mẫu trong lòng một trận đắc ý, lúc này lần bản thêm lợi, lần nữa nói: "Lão sư minh giám." Thông Thiên đã là không phản bác được, kính xin lão sư bày lấy xử phạt. Mặc cho Chuẩn Đề Phật Mẫu như thế nào biểu diễn Hồng Quân cũng là không nói một lời, chẳng qua là cầm mắt thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu. Lão tử đám người thấy vậy, trong lòng một trận thấp thỏm, cũng là không dám ra nói phụ họa, tiểu tâm rực rực quan sát Hồng Quân. Chuẩn Đề Phật Mẫu như thế nào? Lão tử, Nguyên Thủy, Hậu Thổ, nữ hoa mấy người tự nhiên không sẽ để ý, đương nhiên cũng sẽ không xảy ra nói nhắc nhở, nhưng A-di-đà Phật cũng là bất đồng. Lập tức, A-di-đà Phật sầu lo nhìn thoáng qua đạo tổ Hồng Quân, sau đó âm thầm lôi một thanh Chuẩn Đề Phật Mẫu. Được A-di-đà Phật nhắc nhở, Chuẩn Đề Phật Mẫu nhất thời kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Hồng Quân chớp mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Thấy vậy, Chuẩn Đề Phật Mẫu vội vàng mở làm ra một bộ ủy khuất hình dạng cùng Hồng Quân nhìn nhau. Một lúc lâu, Chuẩn Đề Phật Mẫu cuối cùng bại hạ trận. Ở Hồng Quân dưới ánh mắt, Chuẩn Đề Phật Mẫu chỉ cảm thấy trong lòng một trận mao cốt tủng nhiên ra đầu tê dại. Lập tức, chỉ thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu lập lệ cười một tiếng, chậm rãi cúi đầu, nhưng cũng không dám sẽ cùng Hồng Quân nhìn nhau. Đấu bại, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Hồng Quân như cũ mặt không chút thay đổi, chuyển hướng mọi người, nói. Thánh vị đã định, ngươi đợi ngày sau cũng không thể làm tiếp tranh đoạt. Nghe được lời ấy, trừ Thông Thiên, Hậu Thổ cùng tiệt giáo chúng đệ tử, Vô Thiên chi ngoài. Những khác mọi người đều là thở dài trong lòng không dứt, không ít người lại càng toát ra phẫn hận vẻ. Hồng Quân nói như vậy, không thể nghi ngờ hoàn toàn chặt đứt kỳ vọng của bọn hắn, thánh vị thay vì không tiếp tục duyên phận. Ngược lại, Thông Thiên nhất phương phần lớn mặt không chút thay đổi, lộ ra vẻ thờ ơ, và Vô Thiên còn lại là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, vẻ mặt hưng phấn không chịu nổi. Sơ qua, lão tử chờ chúng thánh tỷ số trước phục hồi tinh thần lại, cường tự lên tinh thần, trả lời. Đệ tử cẩn tuân lão sư dụ lệnh. Những khác mọi người bất đắc dĩ, chỉ đành phải phụ họa nói. Đệ tử cần tuân đạo tổ dụ lệnh. Tiệt giáo mọi người cũng là tùy theo phụ họa. Hồng Quân khẽ gật đầu, trầm ngâm hạ xuống, tiếp theo sau đó nói. Còn có một chuyện, bọn ngươi yên lặng nghe. Mọi người dưới mắt hăng hái không cao, nghe được Hồng Quân nói như vậy, Vô Tinh đả thải nói. Lão sư phân phó, bọn ta nhất định tuân theo. Mọi người vẻ mặt không chấn, Hồng Quân thật cũng không từng để ý, hờ hững nhìn về phía lao tử chờ chúng thánh, nói. Từ đó sau, trừ vô lượng lượng kiếp chi ngoài, chúng thánh không được bước vào tam giới một bước. Lời này vừa nói ra, trong sân mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều là ồ lên. Hồng Quân ý trong lời nói nữa rõ ràng nhất bất quá, đây là muốn công chúng thánh cấm túc riêng của mình đàn tràng. Có lần này nhận thức, Côn Bằng chờ tán tu đại thần trong lòng đều là vừa động, âm thầm chủ tính nói. Nếu thánh nhân không ra, kia hồng hoang thế giới, lúc này lấy bọn ta vi tôn. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng đều là một trận sướng khoái. Đảo qua đánh mất hồng mông tử khí chi tối tăm. Ngược lại, tứ giáo đệ tử thì là có chút lo lắng, nhất là xiển giáo, làm việc từ trước đến giờ bá đạo, đắc tội không ít tán tu, chỉ vì có Nguyên Thủy Thiên Tôn uy hiếp, một đám tán tu giận mà không dám nói gì, lúc này mới được dị an xanh. Nhưng hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp bị cấm túc, xiển giáo uy hiếp lực tất nhiên không còn. Đến lúc đó, một đám tán tu nếu tới tìm thủ, bọn họ vừa làm tại sao tự xử. Tương đối mà nói, nhân Phật Tam giáo còn khá hơn một chút. Nhân giáo chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một vị thân truyền đệ tử, và kia từ trước đến giờ ẩn tu, thêm chi tính cách trước ôn sau tròn, chưa từng đắc tội người khác, tất nhiên không lo. Và Tiệt giáo mặc dù cường thế, bá đạo cử chỉ nhưng cũng le que, thêm chi tiệt giáo đệ tử thực lực cường hãn, tự vệ cũng là có thừa, nhưng vô quá nhiều sầu lo. Về phần Phật giáo, môn nhân đệ tử đông đảo, thực lực giống như trước không kém, mặc dù đắc tội không ít người, nhất là yêu tộc chi sĩ. Bất quá, bằng kia giáo phái thực lực, cho là không sợ hãi. Dĩ nhiên, không duyên cớ mất đi sau lưng núi dựa, tứ giáo đệ tử đều có sở không muốn, còn đây là cùng chung nơi. Trong mọi người, Vô Thiên lúc này lòng tình cũng là tương đối phức tạp. Nhận được hồng ngông tử khí, thánh nhân cảnh giới đang nhìn, Vô Thiên vốn là vui vô cùng. Lại không nghĩ phong hồi lộ chuyện, đạo tổ lần này làm vừa ra, Vô Thiên tâm tình nhất thời thấp thỏm. Chẳng lẽ đạo tổ không muốn thấy ta thành thánh, mới hạ được lần này làm? Vô Thiên trong lòng âm thầm hoài nghi đạo. Cũng khó trách Vô Thiên như vậy tâm tư, kia vừa mới được thánh vị, đạo tổ liền câm chúng thánh chi chân, nói là trùng hợp, không khỏi có chút khiến cường. Mà lúc này, chúng thánh cũng là các có tâm tư. Hồng Quân lời nói ra sau, lão tử liền vẫn cúi đầu trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, thỉnh thoảng tức giận thỉnh thoảng như đưa đám. Thông Thiên sớm có biết, nhưng cũng chưa từng ngoài ý muốn, cũng không nói nhiều, trực tiếp nhắm mắt không nói. Hậu Thổ mặt hiện vẻ thất vọng, vẻ mặt hơi có chút tạm nhiên. Nữ Hoa Nương Nương còn lại là cùng Thông Thiên một loại, nhắm mắt không nói, một bộ thờ ơ hình dạng. A Di Đà Phật chau mày, cũng là đang suy đoán đạo tổ lần này gây nên đến tột cùng là ý gì đồ. Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt hiện sắc mặt giận dữ, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không giải thích được nhìn đạo tổ Hồng Quân, như có chất vấn ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn hồn sau liền đem ánh mắt quang hướng lão tử, cũng là nghĩ làm kia đặt câu hỏi. Đáng tiếc, lão tử lúc này đã lâm vào trầm tư sau, hồn nhiên quên mình, làm sao có thể đủ xét được Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt. Đợi chờ chốc lát, lão tử vẫn không có hoàn hồn chi dấu vết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhịn không được, trực tiếp mở miệng hướng Hồng Quân hỏi. Lão sư chi lệnh, đệ tử nhưng là có chút không rõ. Chẳng lẽ bọn ta làm sai cái gì, lão sư lúc này mới bày lấy cấm túc chi lệnh hơi chút trừng phạt. Hồng Quân lắc đầu, nhàn nhạt nói. Bọn ngươi cũng không sai lầm, tại sao trừng phạt nói đến? Kia lão sư vì sao phải cấm lệnh bọn ta? Nghe Hồng Quân nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng một trận buồn bực, lần nữa lên tiếng hỏi. Hồng Quân phủi một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt không hề một tia ba động, hờ hững nói. Thiên ý như thế. Một câu nói, nhất thời đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đến mức trở về. Thiên ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn chi xiển giáo vâng chịu tuần hoàn thiên đạo. Thiên ý là sao? Thiên đạo ý ngươi, Hồng Quân như thế ngôn ngữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiếp tục phản bác nói như vậy. Lúc này chỉ nghe Nữ Hoa Nương Nương đột nhiên hỏi. Lão sư. Bọn ta nếu cấm túc đàn tràng, Đông Tây đại chiến lúc, Tây Phương Thánh Nhân vừa làm xử trí như thế nào? Hồng Quân hai mắt vi hợp, một bộ phiêu miểu hình dạng, chậm rãi nói. Bần đạo cũng không phải là cấm túc bọn ngươi, hôn độn chi đại bọn ngươi đại khả ngao du. Về phần Đông Tây chi tranh giành, Thánh Nhân đại chiến, chính là ở nơi này hỗn độn trong thế giới, không cần bọn ngươi bước vào tam giới. Nữ Hoa Nương Nương nghe lần này, trong lòng nghi ngờ tận thích, không người một xá, lui về chỗ ngồi. Thấy chuyện đem thành định cục, Chuẩn Đề Phật Mẫu trong lòng lo lắng không dứt, vội vàng bước ra khỏi hàng, đối với Hồng Quân nói. Lão sư, nếu không bọn ta thánh nhân chủ trì, tam giới chỉ vô trật tự, hỗn loạn kết quả, nhưng không phải là thiên đạo mong muốn, kính xin lão sư nghĩ lại. Hồng Quân phủi một cái Chuẩn Đề Phật Mẫu, nhàn nhạt nói. Thiên đạo từ có sắp xếp, chuyện này bọn ngươi không cần sầu lo. Ách! Chuẩn Đề Phật Mẫu mỉm cười nói nấc, rồi sau đó liền bị A-di-đà Phật lôi trở về. Sư huynh vì sao sáu bị A Di Đà Phật kéo về chỗ ngồi, Chuẩn Đề Phật Mẫu trong lòng lão đại không muốn, lúc này truyền âm hỏi. A Di Đà Phật âm thầm hướng Chuẩn Đề Phật Mẫu đưa cho một cái ánh mắt, sau đó trả lời. Sư đệ không cần nhiều lời, lão sư tự có chủ trương. Người chỉ sáu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hồng Quân hai mắt sắc bén vô cùng, quét qua hai người, trong miệng uy nghiêm nói. Trong Tử Tiêu Cung, chớ để tư nói. Bị Hồng Quân ánh mắt đảo qua, A Di Đà Phật. Chuẩn Đề Phật Mẫu chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng, trong cơ thể xông ra một cỗ rét lạnh vô cùng hơi thở. Lão sư thứ tội. Hai người vội vàng xin tội. Hồng Quân khoát tay áo, ý bảo hai người ngồi xong. A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu kinh hãi đảm chiến, nơi nào còn dám nhiều lời, tiểu tâm rực rực ngồi trở lại chỗ ngồi, cũng không dám nữa có bất kỳ mở ám. Đang lúc này, chỉ thấy Lão Tử chợt ngẩng đầu, nhưng không hướng đạo đài trên Hồng Quân nhìn lại, mà là thẳng tắp đón chành hướng Thông Thiên, hỏi. Thông Thiên sư đệ có hay không đã sớm biết được những thứ này? Thông Thiên ánh mắt một tà, nhìn về phía Lão Tử, chợt thu hồi ánh mắt, lần nữa trầm mặc đi xuống, nhưng không trả lời Lão Tử nói như vậy. Những khác mọi người còn lại là bất minh sở dĩ, không giải thích được nhìn Lão Tử, Thông Thiên. Thấy được Thông Thiên hình dạng, Lão Tử trong mắt tinh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Hồng Quân, hỏi. Lão sư quyết nghị, đệ tử không dám hỏi nhiều, lại càng không dám có chút chất vấn sáu mặc dù cả khốn tại đàn tràng, đệ tử cũng là không hối hận. Nhưng đệ tử muốn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không đệ tử lòng đích thị là khó an. Ngắm lao sư từ bi, làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Xong, khấu đầu không ngừng. Ai? Hồng Quân sâu kín thở dài một tiếng, nói. Nguyên tưởng rằng đem ngươi trước hết biết được hết thảy, hiểu bần đạo chỗ vì trong lòng còn có đại yêu, trạch bị tam giới. Đáng tiếc thế sự khó liệu, cuối cùng lại chỉ có thông thiên, nữ hoa hiểu. Thật đáng buồn sáu đáng tiếc ca. Chương 70, ra tỏa tận khứ, chúng thánh dục ly. Như thế bi thương chỉ nói, thế nhưng xuất từ Hồng Quân chi miệng. Nghe được kia nói, mọi người đều là sắc mặt cổ quái, chỉ cảm thấy mới vừa hết thảy đều vì ảo giác. Chúng nhân để ý Hồng Quân chi giọng nói, đối với kia ngôn ngữ cũng là chưa từng tra cứu. Chỉ có lao tử, nghe ra Hồng Quân trong lời nói có chứa nồng đậm thất vọng ý, trong lòng không khỏi mỉm cười nói chìm. Lập tức, lao tử âm thầm nhìn sang phía bên phải nữ hoa nương nương, chau mày. Chỉ có thông thiên, nữ hoa. Bại bởi thông thiên, lao tử tất nhiên không đoán, dù sao thông thiên thực đủ sức để thuyết phục bất kỳ một người. Nhưng nếu bại bởi nữ hoa nương nương này một nữ lưu hạng người, lao tử nhưng cảm không nể mặt. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ chúng thánh cũng là kịp phản ứng. Cùng lao tử giống nhau, mọi người đối với thông thiên bất trí khả phủ, đối với nữ hoa nương nương cũng là lòng có khâm phục. Bất quá, mọi người lại càng hiểu, Hồng Quân nói như vậy gãy sẽ không sai. Như thế mọi người đều là sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương, trong lòng ngũ vị đều đủ, cũng không phản bác cái gì. Lúc này, chỉ thấy lao tử bình phục tâm tình, ngẩng đầu nhìn hướng Hồng Quân, nghiêm nghị hỏi. Đệ tử ngu dốt, không rõ lao sư nói như vậy, kính xin lão sư giải thích nghi hoặc. Ai? Hồng Quân đàm tiếu có một tiếng, hờ hững nhìn về phía lao tử, nói. Bọn ngươi chúng thánh, thực lực quá mạnh mẽ, đã uy hiếp được hồng hoang thế giới chi an nguy. Như thế thiên đạo vừa há có thể theo đuổi bọn ngươi hoành hành tam giới. Nghe Hồng Quân nói như vậy, lao tử trong đầu không khỏi hiện lên lúc trước thông thiên nói như vậy. Thiên hạ tuy lớn, nhưng vô ngã trở thánh nhân dung thân chi địa. Nghĩ tới đây, lão tử trong lòng một mảnh thanh minh, ngày xưa đủ loại, tất cả đều thông thấu. Thì ra là như vậy. Lão tử thở dài nói. Nhìn lướt qua khuôn mặt thở dài lão tử, Hồng Quân tiếp tục nói. Vì tam giới chi an nguy, phải đem bọn ngươi chúng thành cấm túc. Thiên ý như thế, sờ nhưng sửa đổi. Lão tử không nói, chẳng qua là túi đầu trầm mặc. Sơ qua, lão tử ngẩng đầu, trực tiếp chuyển hướng một bên thông thiên, nói. Thì ra là thông thiên sư đệ đã sớm biết được hết thảy. Buồn cười bọn ta vì tranh giành thánh vị, còn từ cố sống cố chết. Sư đệ đại tài, vi huynh mặc cảm. Dừng một chút, khẽ trầm ngâm hạ xuống, hỏi tiếp. Bất quá vi huynh có một chuyện không rõ. Thông thiên sư đệ đã biết được hết thảy, vì sao hay là như vậy tự tin? Tiệt giáo đệ tử tuy mạnh, nhưng nếu không sư đệ kinh sợ, gây khó khăn độc bá tam giới, xưng hùng vũ nội, sư đệ chẳng lẽ không từng sầu lo? Thông thiên nghe lần này, cười nhạt một tiếng, nói. Sư đệ cùng sư huynh lớn nhất bất đồng. Chính là ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn độc bá tam giới, xưng hùng vũ nội. Lao tử nghe lần này, hơi sững sờ, chợt sắc mặt thản nhiên, thấp giọng trả lời. Thì ra là như vậy. Không tranh giành làm vì thắng, thông thiên sư đệ như thế, nữ hoa sư muội cũng giống như thế. Thông thiên sư đệ lập giáo không tranh giành, khiến người khâm phục. Yêu tộc xuống dốc, tự vệ có thừa, nữ hoa sư muội hiểu rõ một thân, không thể tranh giành người, cũng thắng chi. Cũng không phải là như thế. Thông thiên lắc đầu, đối với Lao tử nói. Tranh giành, sư đệ cũng từng tranh giành chi, đế sư, số mệnh, đều không từng rơi xuống. Nhưng sư đệ chi tranh giành, bất quá tiểu tranh giành, cùng sư huynh, chư vị đạo hữu tranh giành. Và sư huynh chi tranh giành, cũng là đại tranh giành, cùng chúng sanh tranh giành. Sư huynh phải làm hiểu, chúng sanh không còn, bọn ta liền vì hôn nguyên thánh nhân, lại có thể thế nào? Dừng một chút, nhìn lướt qua đạo đài trên Hồng Quân, tiếp theo sau đó nói. Chúng thánh, chúng sanh, thiên đạo chọn chi, làm vì chúng sanh. Mà không phải là chúng thánh. Nghe thông thiên nói như vậy, lao tử túi đầu trầm mặc một trận, rồi sau đó khẽ gật đầu, nói. Sư đệ nói như vậy, làm người ta phát tỉnh. Vi huynh từ trước đến giờ không phục sư đệ, nhưng hôm nay vi huynh cũng là tâm phục khẩu phục. Ha ha. Thông thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Sư huynh nặng lời. Gây nên lập trường bất đồng, chứng kiến cũng là bất đồng. Lúc đầu sư đệ chứng kiến, cùng sư huynh cũng không kém nhiều. Lao tử lắc đầu cười cười. Chỉ làm thông thiên an ủi nói như vậy, chưa từng để ở trong lòng. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn phức tạp nhìn thoáng qua thông thiên, sau đó chuyển hướng Hồng Quân, nói. Đệ tử xin hỏi, lão sư lúc trước đã hạ được xá lệnh, bọn ta thánh nhân không được cùng trong tam giới động thủ, chỉ ở hỗn độn thế giới giải. Vừa là như thế, há lại sẽ uy hiếp được tam giới an nguy. uy hiếp nếu không, lần này loại cấm lệnh lại có là dụng ý gì? Hồng Quân mặt không đổi sắc, nhàn nhạt trả lời. Lần trước hai giới dung hợp sau, bọn ngươi chúng thánh thực lực tất cả đều tăng nhiều, hỗn độn thế giới đã không đủ để triệt tiêu bọn ngươi đại chiến ngoài ba. Liên nói mới vừa cuộc chiến, dư ba bốn phía, tam giới hơi bị rung chuyển, nếu không phải bần đạo xuất thủ bảo vệ, lúc này chi tam giới, sợ rằng đã là hỏng bét. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng, ảm nhiên lui ra. Phía sau, xiển giáo chúng tiên đều là vẻ mặt vẻ thất vọng. A-di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu hai người cũng muốn phản bác, này sao vô thẩm lý do. Hơn nữa, chúng thánh không ra, đối với Phật giáo chi ảnh hưởng cũng là không lớn. Như thế hai người liền bất trí khả phủ, trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, Trấn Nguyên Tử chờ tán tu đại thần cũng là hưng phấn vô cùng, thánh nhân không ra, giống như đỉnh đầu lợi kiếm bỏ. Hơn nữa, thánh nhân không hề, theo thực lực suy tính, tam giới lúc này lấy bọn họ những thứ này tán tu đại thần vi tôn. Kể từ đó, không nói những khác, riêng của mình tánh mạng làm có không ít bảo đảm, mọi người tất nhiên mừng rỡ không dứt. Lúc này, chỉ nghe Thông Thiên đột nhiên bước ra khỏi hàng, nói: "Lão sư cho bẩm. Năm xưa thiên địa không mở lúc, bàn cổ đại thần du ở hỗn độn thế giới vô số hội nguyên, đệ tử nguyện truy tìm bàn cổ đại thần cước bộ, đông tây đại chiến sau, đi hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm, kính xin lão sư ân chuẩn." Thông Thiên mới vừa nói xong, nhưng thấy hậu thổ cũng là bước ra khỏi hàng, không người một xá, nói: "Đệ tử nguyện cho Thông Thiên sư huynh cùng đi, mong rằng lão sư ân chuẩn." Nghe được hai người nói như vậy, trong sân mọi người đều là thất kinh, Thông Thiên, hậu thổ cánh muốn. Mọi người đều là có chút không dám tin tưởng. Tiệt giáo mọi người kinh ngạc sau khi, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bi ý, khuôn mặt vội vàng nhìn hướng Thông Thiên, hậu thổ. Hồng Quân trịnh trọng nhìn hướng Thông Thiên, hậu thổ, hỏi: "Hỗn độn thế giới thần bí khó lường, năm đó bản cổ đại thần cũng không dò hết mọi vật. Bọn ngươi lần đi, phúc họa không biết, nhưng đã quyết định." Thông Thiên, hậu thổ không có chút do dự, lúc này trả lời: "Đệ tử quyết tâm đã định, mong rằng lao sư ủng hộ." "Ai?" Hồng Quân thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nói: "Vừa là như thế, bọn ngươi từ đi." Người nào cũng chưa từng phát giác, Hồng Quân sau khi nói xong, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, trong nháy mắt liền vừa khôi phục đạm mạc hình dạng. Lao tử nhìn thật sâu một cái Thông Thiên, hậu thổ, trong lòng không biết làm gì ý nghĩ. Đối với Thông Thiên, hậu thổ chi rời đi, lão tử lúc đầu có chút mừng rỡ, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Chúng thánh đã không ra, Thông Thiên, hậu thổ đang cùng không coi ở đây, lại có gì khác nhau? Hỗn độn chỗ sâu. Lão tử trong lòng yên lặng thì thầm. Đợi kịp phản ứng sau, lão tử liền bắt đầu suy tư Thông Thiên, hậu thổ chi vì. Tìm kiếm hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn chỗ sâu đến tột cùng vì sao? Lão tử cũng là không biết gì cả. Đang là bởi vì không biết, lão tử mới hơn coi trọng. Ở lão tử xem ra, không có chút ý nghĩa nào chuyện, Thông Thiên, hậu thổ tuyệt sẽ không đi làm, tìm kiếm hỗn độn chỗ sâu, so sánh với có thâm ý. Đang ở lão tử âm thầm suy đoán lúc, chỉ nghe Hồng Quân đột nhiên nói: "Ai? Còn thì không cách nào để xuống sao?" Hồng Quân cũng không chỉ mặt gọi tên, mọi người nghe được kia nói, đều có chút ít không giải thích được. Chỉ có lão tử, trong lòng hơi run, ngẩng đầu nhìn hướng Hồng Quân, vẻ mặt hơi có vẻ dại ra. Lão sư đây là lão tử trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Nhìn vẻ mặt dại ra lão tử, Hồng Quân khẽ lắc đầu, nói: "Cũng là, muốn đi qua trong lòng chi khảm, để xuống hết thảy, cũng không phải là như vậy dễ dàng." Không ngờ, chính là lời ấy, làm lão tử trong lòng hiểu ra. Đúng vậy, để xuống hết thảy. Bọn ta thánh nhân đều đã bị cấm túc đàn tràng, không được ra ngoài. Xuất thủ vô vọng, chẳng lẽ chỉ bằng tính toán? Tranh giành một trong đồ, ngày sau làm cùng bọn ta thánh nhân vô duyên. Như thế sao không để xuống hết thảy? Nghĩ tới đây, lão tử trong đầu nhất thời một mảnh thanh minh, cả người nhiều vài phần xuất trần vẻ. Thông Thiên trong nháy mắt liền phát hiện lão tử dị trạng, khẽ chắp tay, cười nói: "Chúc mừng sư huynh đi trừ trong lòng gông xiềng." Nghe Thông Thiên nói như vậy, lão tử cười nhạt một tiếng, chắp tay đáp lễ lại, sau đó chuyển hướng Hồng Quân, bái tạ nói: "Lão sư nói như vậy, đệ tử hiểu được quá sâu, cần lấy bái tạ." Hồng Quân khoát tay áo, nói: "Cơ duyên như thế." Lão tử khẽ gật đầu, rồi sau đó lần nữa chuyển hướng Thông Thiên, cười hỏi: "Thông Thiên sư đệ, hậu thổ sư muội muốn lấy truy tìm bản cổ đại thần cước bộ, lại nguyện hay không nhiều hơn một người?" Nghe được lời ấy, trong sân mọi người nhất thời ồ lên. Lão tử ý trong lời nói, rõ ràng cũng là muốn theo Thông Thiên, hậu thổ đi, điều này có thể không mọi người kinh ngạc. "Sư huynh." Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói. Lão tử giơ tay lên ngừng Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, nói: "Đặt mình trong Thái Ngọc Thiên chính là chi địa. Là tốt hơn nếu tìm kiếm vô cùng chi hỗn độn thế giới, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn chi được. không biết sư đệ nguyện hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nhìn về phía lão tử, nhưng không ngôn ngữ. Cùng lão tử bất đồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tự tin, thông thiên, hậu thổ sau khi rời đi, mặc dù kia cấm túc đàn tràng, không được xuất thủ, cũng có thể bằng vào tính toán lực, đem xiển giáo phát dương quang đại. Có lần này ý nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn há lại sẽ theo đuổi lão tử đi. Lão tử cũng là nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, sau đó nói. Sư đệ có khác ý nghĩ, vi huynh cũng không bắt buộc. Nói xong, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau thông thiên. Ha 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 ha. Thấy lão tử xem ra, thông thiên cười lớn một tiếng, trả lời. Đại sư huynh nguyện tới, không thể tốt hơn, sư đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Như thế liền quấy rầy sư đệ, sư muội lão tử cũng là cười trả lời. Lão tử mới vừa nói xong, lại nghe nữ hoa nương nương lên tiếng nói. Ha ha. Cộng thêm tiểu muội như thế nào? Thông thiên có chút hăng hái nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương, cười nói. Sư muội cố ý, tử có thể khá. Nữ hoa nương nương cười duyên nói. Như thế đa tạ sư huynh. Đang lúc này, chỉ thấy A-di Đà Phật đột nhiên thở dài một tiếng, chuyển hướng thông thiên, nói. Không biết thông thiên đạo hữu nguyện hay không để cho bần tăng này bảng môn người gia nhập đây. Sư huynh. Không đợi thông thiên đáp lời, Chuẩn Đề Phật mẫu vội vàng lên tiếng, vẻ mặt vội vàng nhìn hướng A-di Đà Phật. Sư đệ. Phật giáo đã là nhất phương đại giáo, bọn ta nên chi túc. A-di Đà Phật cười nói. Nhưng là Chuẩn Đề Phật mẫu khẽ to mày, trong lòng hay là khó có thể tiếp nhận. Chứa nhiều Phật giáo đệ tử, từ nhưng làm ta Phật giáo hưng thịnh, bọn ta cần gì phải chấp nhất hơn thế đây? A-di Đà Phật lắc đầu nói. Thấy A-di Đà Phật tâm ý đã quyết, Chuẩn Đề Phật mẫu cũng không nói thêm lời, trong lòng nghĩ tới, đợi trở về Vạn Phật Thiên sau làm tiếp lời khuyên. Thông Thiên nhìn thật sâu một cái A-di Đà Phật, nói. Đạo hữu nguyện tới, bần đạo từ vô tình thấy. Huống chi hỗn độn chi đại, vô biên vô hạn, bọn ta cũng không nên vẫn làm bạn. Đà tạ đạo hữu. A-di Đà Phật cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Vốn là một cuộc thánh vị chi hội, cuối cùng hẳn là diễn biến vì thánh nhân biệt ly chi hội, mọi người sắc mặt đều là cổ quái không dứt. Sau đó, mọi người cũng không nữa dừng lại, rồi rít trở ra Tử Tiêu Cung, các thuộc về đàn chẳng đi. Chương 71, đại kết cục. Vâng, vâng, nổ có tiếng không ngừng truyền đến, cả hỗn độn thế giới tựa hồ bị run rẩy. Chu Tiên kiếm trận, phong ấn. Thông Thiên hai tay va chạm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng quát to. Thời gian giằng giặc, từ Tử Tiêu Cung tính lên, lúc này đã qua hơn 1.000 năm, Đông Tây đại chiến đã sớm mở ra. Lúc đầu, Tây Phương Thiên Sứ đại quân mượn nhân số ưu thế, thêm chi rẻ ở dưới trướng chúng thần phối hợp, hoàn toàn đem Đông Phương đại quân áp chế, chiến tuyến không ngừng đẩy mạnh. Nhiều lần đại chiến, Đông Phương thực lực đại giảm, nhất là Thiên Đình, lại càng tổn thất thảm trọng. Tử Tiêu Cung lúc, Hạo Thiên biết được chúng thánh đem cách, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, chỉ đợi chúng thánh rời đi, liền muốn độc bá tam giới. Vì vậy, Đông Tây đại chiến mở ra sau, Hạo Thiên thật là tích cực, hạ lệnh Thiên Đình tướng sĩ ra sức cùng chiến. Đáng tiếc Hạo Thiên thung lũng Tây Phương thần giới chi thực lực, chớ nói rẻ ở dưới trướng chứa nhiều thần minh thực lực cường hãn, chính là Thiên Sứ đại quân, cũng không phải là Hạo Thiên nhất phương thế lực có thể chống đỡ. Đại bại mấy trận sau, Hạo Thiên này mới tỉnh ngộ, vội vàng co rút lại binh lực, cầu trợ Thiên Đình những khác mấy phương thế lực. Mấy phương thế lực, Nhân, Xiển, Tiệt, Phật tứ giáo, mặc dù cùng Hạo Thiên không hợp, nhưng trận chiến này quan hệ đến cả đồng phương thế giới chi ích lợi, tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng phái ra trợ giúp. Có mấy phương thế lực tương trợ, thêm chi đông đảo tán tu gia nhập. Không quá lâu, Đông Phương đại quân liền đã chuyển nguy thành an, bắt đầu cục bộ phản kích. Đại chiến kéo dài mấy chục năm sau, song phương đều là tổn thất khổng lồ. Nhất là Tây Phương Thiên Sứ đại quân, thập không còn một, đếm hơn trăm ức quân chợt giảm tới không đủ một tỷ, rẽ ở dưới trướng chứa nhiều thần minh, cũng là ngã xuống hơn phân nửa. Về phần Đông Phương cũng là tổn thất thảm trọng, trong đó lấy Hạo Thiên cầm đầu Thiên Đình thế lực hao tổn tối thậm, cá nhân Hạo Thiên sơ chiến lúc liều lĩnh, nhiều lần lâm vào Tây Phương Thiên Sứ đại quân chi vây, cuối cùng toàn quân bị diệt. Mấy phen xuống tới, Hạo Thiên tương ứng tổn thất quá nhiều, cơ hồ đã đạt tới nửa số. Và tổn thất nhỏ nhất cũng là Tiệt giáo. Tiệt giáo chi trận pháp, cũng là Thiên Sứ đại quân chi khắc tinh, Thiên Sứ đại quân nhân số chi ưu thế, ở Tiệt giáo trận pháp lúc trước không còn sót lại chút gì. Khắp nơi thế lực, chém giết Thiên Sứ đại quân nhiều nhất chính là Tiệt giáo, và tổn thất nhỏ nhất giống như trước cũng là Tiệt giáo. Hơn nữa, Tiệt giáo người chủ sự cũng không phải là Quy Linh Thánh Mẫu chờ nhị đại đệ tử, mà là Thông Thiên đệ tử ký danh Hứa Phi Nương cùng tam đại đệ tử Quỷ Tài đạo nhân, Quách Gia. Hai người thứ nhất Quỷ Mưu, Quỷ Tài đạo nhân, thứ nhất lòng dạ độc ác, Hứa Phi Nương, hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp bị mất trên trăm triệu Thiên Sứ đại quân. Như thế chiến công, làm Hứa Phi Nương địa vị đề cao thật lớn, cơ hồ áp đảo Quy Linh Thánh Mẫu chờ nhị đại đệ tử, không ai bị nổi. Đại chiến kéo dài mấy chục năm, song phương đều có chút ít kiên trì không được. Cho nên, song phương nghị định, đem ở Tây Mưu Hạ Châu cùng Tây Phương Thần Giới chỗ giao giới triển khai quyết chiến. Quyết chiến mở ra, song phương đều là một loạt mà lên, hôn chiến một chỗ. Đại chiến thảm thiết vô cùng, tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, núi thây biển máu. Cuối cùng, bằng vào tiệt giáo chi đại trận, Đông Phương có thể thắng được, Tây Phương Thiên Sứ đại quân toàn quân bị diệt, chỉ có rẻ ở dưới trướng một chút thần minh thoát đi trở lại. Bất quá, Đông Phương cũng là giao ra thảm trọng thật nhiều, thiên đỉnh tứ phương thế lực tổn thất hơn phân nửa, một đám tán tu cũng là tổn thất hơn phân nửa, có thể nói thắng thảm. Đại chiến sau khi, Đông Phương làm như đắc thắng nhất phương, có thể chiếm trước Tây Phương chứa nhiều tài nguyên, vô số Tây Phương thiên tài địa bảo bị Đông Phương cướp bóc đi, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi Tây Phương thần giới. Sau đó, Tây Phương Thượng Đế Dù Vạ, Thần Vương Rẻ Ờt hai người không cam lòng thất bại, khiêu chiến thông thiên chờ Đông Phương Thánh Nhân. Dù Vạ, Rẻ Ờt trong lòng đều là rõ ràng, chỉ cần Thánh Nhân cuộc chiến thắng lợi, kia Tây Phương là được vãn hồi hoàn cảnh xấu, lúc trước bại trận cũng đem thay đổi. Thông thiên chờ Đông Phương Thánh Nhân tất nhiên không cam lòng yếu thế, không nói hai lời, lúc này đáp ứng. Bởi vậy, Thánh Nhân đại chiến bộc phát. Tây Phương tất nhiên Thượng Đế Dù Vạ, Thần Vương Rẻ Ờt xuất chiến, và Đông Phương còn lại là tùy thông thiên. Hậu thổ cùng lao tử ba người xuất chiến. Năm thánh đại chiến, thông thiên chống lại Thượng Đế Dù Vạ, và hậu thổ, lao tử còn lại là chống lại Thần Vương Rẻ Ờt. Lúc này, đại chiến đã kéo dài một lúc lâu. Dù Vạ thực lực tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cùng lao tử tương đối, như thế nào là thông thiên đối thủ. Giao thủ mấy hợp, thông thiên liền đã chiếm được thượng phong, gắt gao ngăn trận Dù Vạ. Chỉ chốc lát sau, Dù Vạ đỡ trái hở phải, cũng nữa kiên trì không được. Như cơ hội này, thông thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trực tiếp dùng được Chu Tiên kiếm trận thần thông, chuẩn bị một kích toàn bộ công. Chu Tiên kiếm trận, phong ấn. Thông Thiên hai tay va chạm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng quát to. Ngay từ lúc đại chiến lúc trước, Thông Thiên liền cùng lão tử, hậu thổ hai người nghị định, chiến thắng sau, cần đem Tây Phương hai thánh phong ấn, để tránh ngày sau phiền toái. Mà lúc này, Thông Thiên tiếng nói rơi xuống sau, chỉ thấy phía trước cách đó không xa Chu Tiên kiếm trận nhất thời quay cuồng, tứ đại trận môn hơn hơi hơi rung động. Cả kiếm trận cũng là chập chờn không chừng. Ông. Từng tiếng vang, trong kiếm trận nhất thời phát ra vạn đạo quan mang, trong nháy mắt đem cách đó không xa Dù Vạ gói lại. Này Dù Vạ cũng là sinh một bộ tốt khuôn mặt, mặt trắng như tuyết, hai mắt hải lam, một đầu tóc dài, ố vàng mang quấn, trước ngực treo 10 chữ miếng sát, sau hót một vòng kim quang long lánh. Bất quá, lúc này Dù Vạ rõ ràng tình cảnh không tốt, cả người mồ hôi rơi như mưa, vẻ mặt lại càng thống khổ vô cùng. Bá. Vạn đạo quang mang quần quận nổi lên Dù Vạ, trực tiếp bay vào Chu Tiên kiếm trận trong. Phong ấn. Thông Thiên quát to. Nhất thời, chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận trên sáng lên một đoàn kim quang, cũng là thật to màu vàng kim phong chữ. Trận, nhưng thấy kia màu vàng kim phong chữ hạ lạc, tung tích, thẳng tắp đặt ở Chu Tiên kiếm trận trên. Vâng. A. Một tiếng vang thật lớn, bên trong tựa hồ còn kèm theo hét thảm một tiếng. Sau đó, Chu Tiên kiếm trận khôi phục lại bình tĩnh. Thông Thiên khẽ mỉm cười. Mang tay khẽ vẫy, Chu Tiên kiếm trận nhất thời hóa thành một quyển bố trí đồ bốn chuôi bảo kiếm, bay trở về Thông Thiên trong tay. Một bên lão tử, hậu thổ thấy Thông Thiên đắc thắng, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chậm rãi tiến lên, đi tới Thông Thiên bên cạnh. Lão tử, hậu thổ song chiến rẻ ợt, cũng là dễ dàng đắc thắng. Cuối cùng, hai người tựa như lúc trước ước định như vậy, đem rẻ ợt phong vào thái cực đồ chung. Chúc mừng Thông Thiên sư đệ đắc thắng. Đi tới Thông Thiên bên cạnh, lão tử mỉm cười nói: "Sư huynh thần uy, tiểu muội bội phục." Hậu thổ cũng là cười nói: "Người này thực lực không tệ, cũng là phí rất nhiều công phu." Thông Thiên khiêm nhường cười một tiếng, chậm rãi nói: "Hàn huyên mấy câu, ba người cũng không nữa dừng lại, các thuộc về đàn chẳng đi." Lần này dịch, Tây Phương hai đại thánh nhân bị Thông Thiên ba người phong ấn, Tây Phương thần giới không tiếp tục can đảm cùng Đông Phương đối kháng. Hơn nữa, Zeus bị phong ấn sau, kia giới chướng chứa nhiều thần minh bắt đầu tranh đoạt thần vương vị, nội đấu không ngừng, lại càng không rảnh cùng Đông Phương tranh phong. Thánh chiến sau, Thông Thiên, hậu thổ trở về tới đàn tràng, khai ra Quy Linh Thánh Mẫu đám người, rồi sau đó không có gì ngoài hỗn độn trùng, Thanh Bình Kiếm, Huyền Hoàng Tháp, Thanh Tiên Chi ngoài, hai người đem mặt khác linh bảo tất cả đều ban thưởng, Chu Tiên kiếm trận cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Thông Thiên huống chi đem Tam Thi phân thân, Thông Thiên Tam Thi hợp nhất, Tam Thi phân thân chỉ là một người, lưu lại. Tinh tế dặn dò một phen sau, hai người lần nữa động thủ, đi Tử Tiêu cung đi, Quy Linh Thánh Mẫu đám người đều là chảy nước mắt từ biệt. Đợi Thông Thiên, hậu thổ tới Tử Tiêu cung lúc, lại thấy lao tử, nữ hoa đã chờ trực ở chỗ này. Về phần A-di-đà Phật, cũng là nhịn không được chuẩn đề Phật mẫu không ngừng lời khuyên, cuối cùng quyết định lưu lại. Và Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ đầu đến cuối, cũng không nghĩ tới rời đi. Bốn người cũng không nhiều quản những khác, trực tiếp bái Yết Tử Tiêu Cung, hướng đạo tổ Hồng Quân chào từ giã. Sơ qua, bốn người trở ra Tử Tiêu Cung, nhìn nhau cười một tiếng. Kết cục như thế, thật là ngoài dự đoán mọi người. Buồn cười bọn ta lúc trước rằng co, cuối cùng cũng là công dã tràng. Lao tử thở dài nói, nếu như không tranh giành, bọn ta há lại sẽ giống như nay chi tu vi. Được mất đều có, sư huynh cần gì để ý. Thông Thiên cười nói, sư đệ nói như vậy để ý tới. Lao tử trong mắt sáng ngời, mỉm cười trả lời. Ha ha. Thông Thiên cười khoát tay áo, rồi sau đó nghiêm mặt, nghiêm nghị nói. Tranh đấu đúng là vĩnh không ngừng nghỉ. Chật, bốn người cũng không trở về đàn tràng, trực tiếp hướng hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đếm 10 vạn năm đã qua. Lúc này hồng hoang thế giới, địa vực rộng lớn, tầm thường tu sĩ nếu muốn tấn lãm tầm giới, không phải là mấy tháng không thể, tu vi thấp người, thậm chí phải kể tới năm vừa mới nhưng. Một ngày kia, hỗn độn thượng thanh thiên, đột nhiên truyền ra một cô lớn uy thế, đầy trời hư không kim hoa đoá đoá, như mưa xuống, mây tía mênh mông cuồn cuộn, chạy dài mấy ngàn dặm. Đột nhiên, chỉ nghe một ôn hòa và thanh âm uy nghiêm truyền đến, tam giới chúng sanh, đều được kia nghe thấy. Ta tên Quy Linh, là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đệ tử, đã thành thánh, chúng sanh đều chúc mừng. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp tam giới, từ Cửu Tiêu Thiên Đỉnh cho tới U Minh Hoàng Tuyển. Nghe được lời ấy, đông đảo tu sĩ đều là kinh ngạc không dứt, Quy Linh, vừa Quy Linh thánh mẫu, không nghĩ tới ngắn ngủn đếm 10 vạn năm, không ngờ chứng đạo thành thánh. Chợt, mọi người rối rít kịp phản ứng, vội vàng chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị đi thượng thanh thiên, chào mừng thánh nhân. Thượng thanh thiên Bích Du cung thiên điện trong, Quy Linh Thánh Mẫu ngồi thẳng vân sàng trên, ánh mắt phiêu miểu, trên mặt hồi ức vẻ. Năm xưa, bốn thánh rời đi, hồng hoang thế giới nhất thời sóng ngầm bắt đầu khởi động, nếu không phải có Nguyên Thủy Thiên Tôn, A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu tam thánh kinh sợ, thế cục khó dò. Bất quá, lần này cục diện cũng không kéo dài bao lâu, mấy năm trong lúc, chúng thánh cấm túc đàn tràng chuyện liền đã truyền khắp thiên hạ, vô số tu sĩ nhất thời không có cố kỵ, bắt đầu tùy ý tranh đấu, đem hồng hoang thế giới quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Cùng lúc đó, Thiên đình chi quyền lợi cũng bắt đầu thay đổi. Đông Tây đại chiến, Hạo Thiên nhất phương thế lực lớn tổn hại, vô lực ước thúc Thiên đình chúng thần, nhân, xiển, tiệt, Phật tứ giáo rối rít xây được mô hình nhỏ Thiên đình, cùng Hạo Thiên đối kháng. Thiên đình chi tranh giành cũng không kéo dài bao lâu, Hạo Thiên, giao chỉ cuối cùng bại trận, bị đuổi ra Thiên đình, trở về Tử Tiêu Cung, hầu hạ đạo tổ đi. Sau đó, nhân, xiển, tiệt, Phật tứ giáo bắt đầu vì Thiên đình chủ quyền triển khai tranh đấu. Nhân Xiển hai giáo thực lực nhỏ yếu, mắt thấy tổn thất càng lúc càng lớn, phải thối lui khỏi lần này tranh đoạt. Lần này dịch, nhân giáo tổn thất cũng là có chút thảm trọng, nhất là Nga Mi nhất mạch, cơ hồ toàn bộ ngã xuống, thập không còn một. Có lần này kết quả, phần lớn là bởi vì Hứa Phi Nương chi cố. Lần này tranh đoạt đại chiến, Tiệt giáo cũng là tùy Hứa Phi Nương chủ sự, Vô Đương Thánh Mâu chờ nhị đại đệ tử chỉ để ý xuất thủ, tính toán chuyện, đều do Hứa Phi Nương làm chủ. Và Hứa Phi Nương đối với nhân giáo Nga Mi nhất mạch cũng là oán hận chí cực, kết quả như thế, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Nhân, xiển hai giáo thối lui khỏi sau, liền chỉ còn tiệt, Phật hai giáo tranh đoạt. Hai giáo thực lực tương đương, tiệt giáo cao thủ tuy nhiều, ngoài sao nhân số cũng là thưa thớt, Phật giáo cao thủ số lượng hơn tiệt giáo, nhưng môn nhân đệ tử cũng là vô số. Tranh nhau nhiều năm, cuối cùng quyết định không có kết quả. Mà lúc này, tam giới dung chuyển bất an, tùy ý có thể thấy được tu sĩ đại chiến. Gặp tình hình này, tiệt, Phật hai giáo đối với thiên đình quyền lợi lại càng xua như xua vịt. Phải biết rằng thiên đình chiếm được đại nghĩa, trông coi tam giới hết thể sự vật, nếu được thiên đình quyền lợi, là được mượn đại nghĩa trấn an tam giới tu sĩ, thở bình thường đại loạn, cho là một đại công đức. Có lần này công đức hấp dẫn, hai giáo cuối cùng quyết định nghị hòa, Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình đi thượng thanh thiên, bái yết đã ẩn cư nhiều năm Quy Linh Thánh Mẫu. Hai người mật nghị một lúc lâu, cuối cùng có kết quả. Sau đó, hai giáo hưu chiến. Trung trưởng Thiên Đình. Thiên Đình đại đế vị còn lại là thuộc về Tiệt giáo, tùy Triệu Công Minh xuất nhâm, Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế vị giống như trước tùy Tiệt giáo đệ tử đảm đương. Và Phật giáo còn lại là được Thanh Hoa đại đế, Thiên Hoàng đại đế còn lại là tùy Phật giáo đệ tử đảm nhiệm. Đồng thời, nắm trong tay Thiên Đình binh mã quyền to Câu Trần đại đế vị cũng là thuộc về Phật giáo, hai giáo mỗi bên có đoạt được, không chia trên dưới. Thiên Đình chuyện, hai giáo liền tập hợp một chỗ, toàn lực nghiêm túc tam giới. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, tam giới rốt cục quay về bình tĩnh. Lần này dịch sau, thiên đình uy thế tăng mạnh, cơ hồ cùng năm đó đế tuấn, thái nhất lúc tương đối, so sánh với Hạo Thiên thời kỳ, nhưng muốn thắng được vô số. Đúng vào lúc này, ma giáo giáo chủ, Vô Thiên tìm hiểu Hồng Mông tử khí, rút đi Bắc Câu Lô Châu cùng ma giới vô số số mệnh, chứng đạo thành thánh. Vô Thiên thành thánh hết sức, thiên địa uy áp lớn vô cùng, cũng là để cho tam giới đông đảo tu sĩ một lần nữa lĩnh hội thánh nhân uy thế. Chúng tiên cũng là không dám chậm trễ, rồi rít đi Bắc Câu Lô Châu chầu mừng. Đang ở Vô Thiên tiếp nhận chúng tiên chầu mừng để cho ngày, kia liền đem đàn tràng đem tới hỗn độn trong. Chuyện này cũng là làm chúng tiên tinh thần đại chấn, Vô Thiên vội vàng như thế rời đàn tràng, chúng tiên lại càng nhận định, thánh nhân không có ở đây có giới nhập tam giới tranh đấu. Kể từ đó, Côn Bằng, Minh Hà đạo nhân đám người đều là không chút kiên kỵ. Đang ở Vô Thiên thành thánh 10 vạn năm sau, Côn Bằng, Minh Hà đạo nhân chờ tán tu đại thần tụ tập một chỗ, cùng chung chinh phạt thiên đỉnh. Một cuộc có 102 đại chiến, lúc đó bộc phát. Địa phủ Vu tộc, Nhân, Xiển hai giáo, Long Phượng Kỳ Lân, Thượng Cổ Tam tộc, chứa nhiều lãnh đời tộc quần, giáo phái tất cả đều cuốn vào trận chiến này. Tiệt, Phật hai giáo đối kháng không được, bất đắc dĩ chỉ đành phải đồng ý rất nhiều, tranh được Nhân, Xiển hai giáo chi rút, thêm chi địa phủ Vu tộc, cuối cùng thắng thảm tán tu liên minh, Thượng Cổ Tam tộc cùng chứa nhiều lãnh đời tộc quần, giáo phái, duy trì thiên đình thống trị. Bất quá, tán tu liên minh cùng Thượng Cổ Tam tộc nhóm thế lực cũng không lúc đó tan thành mây khói. Chẳng qua là tạm thời thối lui, nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần thiên đỉnh, còn lại là nên đón lại một lần toàn lực thay đổi. Nhân, Xiển hai giáo bình định có công, có thể vào chủ thiên đỉnh, riêng của mình được chia một phần ích lợi. Đại chiến sau, tam giới vui sướng hướng quang vinh, yên tĩnh nhiều năm, chưa từng có chiến loạn. Như thế đến 10 vạn năm sau, tam giới lần nữa nên đón một đại sự, vũ trụ tinh không mở ra. Vô cùng mênh mông vũ trụ tinh không, bên trong có vô số tinh cầu thích lấy tu sĩ sinh tồn. Thêm chi theo không có người tìm kiếm, định có vô số linh bảo ẩn nặc trong đó. Như thế tranh đấu tái khởi, khắp nơi thế lực rối rít phái môn nhân, đệ tử, thủ hạ, tiến vào vũ trụ tinh không, khoanh vòng lãnh địa, tranh đoạt tài nguyên. Lần này tranh đấu vẫn kéo dài đến nay, chưa từng ngừng nghỉ. Đúng như thông thiên rời đi lúc theo như lời. Tranh đấu đúng là vĩnh không ngừng nghỉ. Ngày xưa đủ loại, không ngừng thoáng hiện trong đầu, làm Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi trầm mê trong đó. Sơ qua, Quy Linh Thánh Mẫu phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu hướng Bích Du cung phương hướng nhìn lại, trên mặt hiện lên một tia hoài niệm vẻ. "Lão sư, sư thúc, các ngươi vừa ở phương nào đây?" Quy Linh Thánh Mẫu lẩm bẩm nói. Khổng lồ không gian hỗn độn, che giấu vô số bí mật. Mà ở mịt mờ vô tận hỗn độn chỗ sâu, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, chỉ nghe một người trong đó hưng phấn kêu lên. "Huynh trưởng, ngươi nhìn." Vừa nói, giơ tay lên chỉ hướng tiền phương. Nghe kia thanh âm, rõ ràng vì cô gái. Tên còn lại roi mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đoàn ánh sáng thoáng hiện, nếu không tinh tế quan sát, chỉ khó phát giác. Ha ha, tiểu muội nhãn lực không tệ a. Người nọ điều khẩn nói. Hai người này chính là Thông Thiên, Hậu Thổ. Lúc này, Lão Tử, Nữ Hoa đã sớm thay vì hai người chia lịa, các đi hắn phương tìm tòi bí mật. Huynh trưởng Hậu Thổ không thuận theo đạo. Ha ha, Thông Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Kia hẳn là nhất phương hàng ngàn tiểu thế giới. Bọn ta đang nhưng xem một phen. Nói xong, kéo Hậu Thổ hướng kia ánh sáng chạy đi. Sơ qua, hai người tiến vào lần này phương hàng ngàn tiểu thế giới, bắt đầu siêu tầm sinh linh tung tích. Thánh nhân thần biết sao mà cường đại, chính là hồng hoang thế giới, chỉ cần chốc lát công phu, là được vừa xem cạn sạch, huống chi này chính là hàng ngàn tiểu thế giới. Không tới chốc lát, hai người liền đã tìm được sinh linh tung tích. Lập tức, hai người thân hình nhất tề thoáng một cái, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai người ra hiện tại một viên xanh thẳm trên tinh cầu không. Ừ. Thông Thiên cao mày nhìn phía dưới tinh cầu, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Mới gặp gỡ lần này tinh cầu, chẳng biết tại sao, Thông Thiên trong lòng đột nhiên xông ra một cỗ mãnh liệt hoài niệm tình. Huynh trưởng, chúng ta đi xuống đi. Hậu Thổ không biết Thông Thiên tâm tư, thấy kia ngẩn người, liền lên tiếng nhắc nhở. Tốt. Thông Thiên phục hồi tinh thần lại, cười đối với Hậu Thổ nói. Chật, hai người thân ảnh không có vào tinh cầu trong. Trong thoáng chốc, hai người ra hiện tại một ngồi trên đảo nhỏ, vừa định mọi nơi quan sát một phen. Đột nhiên, chỉ nghe nơi xa truyền đến một trận thanh âm. Hoàng Sa Trường Sa đảo thay vì chi nhánh đảo nhỏ, từ xưa tới nay chính là Việt Nam lãnh thổ. Nghe được lần này thanh âm, Thông Thiên hơi sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói. Ách! Đây là... Tinh tế lắng nghe một trận, Thông Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, Thông Thiên trên mặt nụ cười càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng trực tiếp cười lớn lên. Ha 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 ha. Huynh trưởng. Hậu Thổ trong lòng nghi ngờ, không giải thích được nhìn hướng Thông Thiên, nhẹ giọng kêu. Thông Thiên quay đầu nhìn về phía Hậu Thổ, đại cười nói. Tiểu muội, Hoàng Sa Trường Sa đảo đúng là Việt Nam lãnh thổ. hậu thổ.